tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 34 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Hợi, địa điểm tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta học tiếp tiết thứ 15 có nhan đề là Sự Trọng Yếu của Lòng Tin. Phần trong luận tạng trang 66, chúng ta xem luận tạng trang 66. Tổ dẫn Kinh Hoa Nghiêm để giải thích thêm về cái đức tin, cái lòng tin của tăng ni, tín đồ, Phật tử chúng ta đối với pháp môn tịnh độ như thế này. Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của Phật. Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải là mê tín, mà chính là lòng tin nương theo trí tuệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư đã dạy trong kinh điển. Tại sao đã nương theo trí tuệ lại còn phải đặt trọn niềm tin vào lời dạy của những bậc ấy? Bởi môn tịnh độ thuộc pháp Đại Thừa đã là đại pháp tất nói nhiều cảnh giới siêu việt khác thường, cho nên những điều mà trí tuệ phàm phu không thể suy lường nổi. Khi xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức thanh văn đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn đến đệ tứ quả A La Hán, không tin tưởng lui ra khỏi pháp tịch. Đối với cảnh chính Phật, đối với cảnh chính Đức Phật còn tại thế, thân nói pháp với các vị thanh văn thánh giả trí tuệ đã siêu thường, mà còn có sự không tin, thì ta thấy pháp Đại Thừa chẳng phải dễ hiểu. Cho nên trong kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội. Đến khi Đại Thừa Pháp được lan truyền rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật, khi nghiên cứu về loại kinh này, chỗ nào dùng trí tuệ hiểu được, cố nhiên là tốt, chỗ nào suy ngẫm mà thấu triệt, vẫn chỗ nào suy ngẫm không thấu triệt được, vẫn đặt trọn vẹn niềm tin nơi lời của Đức Thế Tôn. Như thế mới tránh khỏi tội khinh báng đại pháp và không mất phần lợi ích. Đoạn văn luận của bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta này, chúng ta thấy ngài dẫn kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm, ngài dẫn cái đoạn kinh Hoa Nghiêm nói rằng lòng tin là bước đầu vào đạo. Hôm qua chúng ta nói về lòng tin. Hôm nay, bài giảng hôm nay, Tổ vẫn giải thích về lòng tin, thì chúng tôi vẫn phải nói nương vào cái lời dạy của Tổ trong bộ luận này để nói về lòng tin. Đấy, Tổ nói là, dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả các công đức. Tức là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Chúng ta biết nếu không có lòng tin, chúng ta cho dù có đến chùa đi chăng nữa cũng chỉ lảng vảng ở bên ngoài, gọi là tham quan vãng cảnh. Thậm chí không có lòng tin nữa, chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chúng ta cũng coi như là những cái pho tượng ở ngoài công viên, những cái pho tượng chơi mà. Pho tượng gọi là bày ngoài công viên để gọi là để cái biểu tượng cho nó đẹp thôi mà. Có ai cúng dường, có ai lễ bái, có ai làm gì đâu. Gọi là để bày là làm biểu tượng về văn hóa đó. Đó, người không có lòng tin, cho dù họ đến chùa, đến cửa chùa, đến ở trong chùa đấy, đi quay phim, đi chụp ảnh, đi tham quan, đi vãng cảnh, vân vân và vân vân, họ chỉ dừng lại là ở cái chỗ tham quan và vãng cảnh, quay phim và chụp ảnh mà thôi. Thì đức tin không có, lòng tin không có. Nhưng đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng, rất chú trọng đến niềm tin chân chính. Không chỉ nguyên Phật giáo, riêng Phật giáo chúng ta đâu các quý vị, mà tất cả các tôn giáo lớn ở trên thế giới này đều chú trọng và khuyên các tín đồ của mình phải có cái lòng tin, có cái đức tin, niềm tin chân chính vào lời dạy của các vị giáo chủ cũng như là các vị tổ sư và những cái bậc tiền hiền cổ đức trong các tôn giáo ấy, thì mới có thể an thân trong đạo và tiến tu đạo nghiệp được. Cho nên chúng ta thấy ở đây mới nói là kinh Hoa Nghiêm mới nói lòng tin là mẹ của tất cả các công đức. Có nghĩa là tất cả các công đức đều được sinh ra từ nơi lòng tin chân chính. Báo chúng ta thấy, nếu không có lòng tin chúng ta đến chùa, hoặc là người khác, người nào đó đến chùa cũng chỉ là tham quan chiêm bái vãng cảnh, quay phim chụp ảnh mà thôi. Còn nếu có lòng tin, có khi bước đầu họ phải đến cái chùa đó này. Nghe mọi người bảo đến cái chùa đó tham quan, đẹp lắm, cảnh đẹp lắm, có lễ hội hoa đông người, hay là có lễ hội hoa xuân, hay là lễ hội hoa hồng, hay là đang làm lễ Vu Lan, hay là lễ vân vân gì đó. Lúc đầu phải đến chơi. Đến chơi. Nhưng mà họ đến thì thấy cái cảnh quan thì trang nghiêm thanh tịnh, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, họ khởi lên một cái niềm tin chân chính, coi đó như là Phật, là Bồ Tát này, đang hiện hữu trước mặt họ. Họ chắp tay, họ cung kính, họ xá chào, họ quỳ lạy và họ đỉnh lễ. Rồi nếu mà may mắn nữa gặp mà chư Tôn Đức Tăng Ni mà đang ở trên pháp tòa mà giảng kinh luật luận để cho tín đồ Phật tử nghe nữa, họ vào họ ngồi lại một chút, họ nghe một chút, do cái duyên lành ấy, họ hiểu được một phần nào đó, họ hoan hỉ, họ ở lại họ nghe, thậm chí còn ở lại để tu nữa. Thì chúng ta biết rằng tất cả đó đều do lòng tin mà thành tựu. Lúc đầu họ đến chùa với cái có cái không phải vì đức tin, vì lòng tin đâu đó. Nhưng mà khi đến chùa rồi, nghe pháp rồi, mắt thấy tai nghe rồi, đại chúng thì tu tập trang nghiêm thanh tịnh, tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát cũng trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho họ nhìn thấy là phát khởi được tâm Bồ Đề. Đó. Tại mấy năm trước rồi tôi hay kể một câu chuyện mà có cái ông ở trên sân Tây ấy, bộ đội nghỉ hưu, đèo vợ vào chùa, ngày đầu chỉ có đèo tới cái hàng dừa ngoài kia thôi, không bao giờ vào chùa. Thương vợ, yêu vợ, thương vợ, cho nên đèo vợ, đi xe máy đèo vợ từ ngoài kia vào tới đầu hàng dừa, tức là hàng cái cau vua đó, ở cái đầu ngoài, ngày xưa đi cái đường cũ, đến đấy một cái thả bà từ ngoài ngã ba ở đấy, cho đi bộ vào, 100-200 mét hay là bà đi bộ vào, không vào chùa. Dần dần đó thì vài lần sau thì đèo vợ vào hết cái hàng dừa, tức là tới cái cổng bên ngoài cái pho tượng, hai pho tượng Di Lặc ở ngoài cổng chùa, cái đi cổng cũ ngày xưa, đèo tới đấy nhưng nhất định không bước qua cái cửa chùa, cái hai cột trụ chùa đó. Ngày xưa bên ngoài đó vẫn là cái ruộng của dân, nhà mình chỉ bên trong thôi, từ cái tường này ăn vào thôi, cái tường mà các cụ bây giờ hay đổ rác tạm đó, đấy chỗ cây đa là lắm thợ đấy, cái gì cái xanh hai cái đa và cái xanh hai bên đó. Đấy bên đấy là thả đấy. Và một hôm có cái pháp hội lớn, đăng cái pháp hội, như đấy pháp hội Trung Phong, đăng pháp hội Trung Phong. Bà vợ hôm đấy cố tình đi muộn một chút, để cho ông chồng mình đi đèo mình thẳng vào trong cái chỗ viết sớ. Cố tình đi muộn để cho đèo vào chỗ viết sớ, chúng ta thấy, đấy, lắm khi muốn độ người thân chúng ta phải tạo duyên cho họ như thế đấy. Đó. Đèo vào tới chỗ viết sớ thì đương nhiên là đi, lần này là đi qua thì qua cái cụ Di Lặc ngồi hai bên đấy rồi. Đó. Qua hai cụ Di Lặc, đèo vào chỗ viết sớ. Và phải đi vào muộn, cho nên bà bảo phải đèo vào tới đi. Đèo vào tới tí là không may thế nào, lúc này ông tắt xe máy đi. Nói là không may thì không may với ông ấy, nhưng thực sự là may mắn với ông ấy. Đó, ông nổ xe máy lại không nổ. Nó lại có cái chuyện hay như thế. Ông ấy dừng cho vợ xuống một cái, tắt xe máy đi. Các bãi vào thì tắt xe máy để không có người ta viết sớ ở đấy, còn người viết sớ ở đấy, tiếng xe máy nổ nó ầm, tắt xe máy đi. Để tí thế vợ đi vào chỗ viết sớ một cái, quay vào. Ông định quay xe máy ra để ông nổ máy, ông về thì ông dẫm mấy cái chả thấy nó nổ, đề không nổ mà dẫm nó không nổ. Thế bà vợ ra hỏi ông là xe máy làm sao đấy, vân 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 vân, qua lại hỏi tí, bảo nó không nổ, lấy ra để lau rửa cái buji đi nó cũng không nổ. Thế thì bà vợ mà khôn khéo léo mới bảo là thôi ông ạ, hôm nay là nhà chùa có pháp hội lớn thì không đến thì thôi, đã đến đây rồi, vào đây rồi thì thôi, thì ông vào ông viết rồi, thì ông đọc tên cho các cụ viết sớ, cho các cụ ra tiền ở bên nội, còn bên ngoại thì tôi viết, còn bên nội thì ông đã đến đây thì ông vào đọc cho các cụ viết. Nghĩ ngợi thế nào tí ông cũng vào ông viết, viết sớ xong một cái là chắc không biết bài nháy các mấy bài viết sớ hay không, chắc là cũng bạn quen nhau hay như thế nào đó, lại bảo ông phải đích thân đổi sớ để mang vào. Đấy, chúng ta thấy không? Chắc là có khi cái trường hợp này là nháy mấy bài viết sớ rồi đấy, bạn thân nhau nháy mấy bài viết sớ rồi hay sao đấy. Mấy bài viết sớ bảo gì? Bảo gia đình ông phải đích thân đổi sớ vào. Bình thường những gia đình khác á, là ban dâng sớ họ tự đội vào. Nên trường hợp này là mấy bài viết sớ bảo ông phải đội sớ vào. Mà mấy bài viết sớ chắc cũng ở bên quanh khu vực nhà mình hay ở đâu đó. Tôi không rõ lắm, chỉ biết cái câu chuyện sao các Phật tử kể lại. Mấy ba xong ba hôm pháp hội ông đi quy thì kể lại tôi biết. Đã đội sớ vào. Đội sớ vào thì vào tới nơi thì mấy cái bà mà ở trong đoán sớ còn quát. Còn quát nhưng mà xong rồi, nhưng mà ông cũng nhẫn, ông cũng chịu được. Thế cũng dâng sớ vào cái thì ông ấy, lúc đấy thầy đang giảng, đội sớ vào thầy đang giảng. Thầy đang giảng. Thế cũng may mắn thế nào nó cũng trùng hợp, mà may mắn làm sao lúc đó là mình đang nói về cái công ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Đang nói về cái... công ơn của con cháu chúng ta, kể cả những người tu xuất gia lẫn người tín đồ Phật tử đều phải nhớ đến cái công ơn các anh hùng liệt sĩ đã vì dân vì nước mà hy sinh xương máu vân vân này đó. Thế là ông nghe thấy, ông chắc là ông cứ nghĩ là ông bộ đội nghỉ hưu mà, tôi nghĩ là bây giờ mà nghe nói đến sư mà lại biết gì. Mình tưởng là có khi tưởng là mấy ông sư nó chỉ biết để gõ mõ tụng kinh cốc cốc khuyên mọi người Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng ai ngờ rằng thì họ cũng biết tri ân, biết báo ân, biết nhớ đến gì, đến nhớ đến các chiến sĩ, tức là đồng đội của ông ấy đã hy sinh xương máu vì tổ quốc để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ giang sơn đất nước này, khiến cho mọi người được thái bình thịnh trị. Có thể ông có nghĩ như vậy hay như thế nào đó ở trong tâm mình không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ cũng có thể vậy, hoặc tương tự như vậy. Cho nên là ông ở lại, ông nghe hết bài giảng. Thế vậy thấy ông đi ra, tưởng ông đi về, hóa ra ông ra, ông dắt xe ra, ông cất. Ông cất xe và bắt đầu thì ông vào, ông dự hết thời thứ nhất. Lúc đầu thì ông còn đứng khuất xa bên góc cái cột, ở gần cái cột nhà chùa đang làm dở, chưa mới đổ mấy cột thôi, mấy cột lên thôi, chưa có mái. Ông ấy đứng khuất ở bên đấy. Thế đến chiều tự nhiên là thấy này, cái khóa thứ hai của buổi chiều ông đứng là vào trong gần trong giữa này rồi. Xong đến thời thứ ba, đến thời để tam thời chúng ta biết nào không? Bà vợ không hiểu thế nào tự nhiên thấy ông chồng của mình mặc cái áo dài để lễ. Ông tự ra ở ngoài ông mua cái áo dài ông vào ông mặc vào ông lễ. Thấy không? Nhân duyên. Đấy là nhân duyên. Đức tin. Vừa là cái duyên lành của họ, vừa là cái đức tin của họ. Mà tất nhiên chúng ta thấy cái này có phải công lớn được cái bà vợ. Công lớn là bà vợ. Làm thế nào đó mà anh ấy đèo mình vào chùa. Cho dù không thích đi chùa nhưng mà vẫn đèo mình vào chùa. Thả tít cách đây mấy trăm mét, cách đây và từ đây ra đấy phải 300-400 mét, 300 mét. Dần dần vài lần sau thì anh ấy thả mình cách 100 mét nữa thôi. Dần dần sau đó anh thả còn cách từ cái chỗ viết thớ vào chỗ cái tường chùa khoảng độ 30 mét nữa thôi. Chúng ta thấy đúng là bà vợ này thật là khéo thật. Đúng là ông lấy được cái bà đấy là tâm lý như thế cũng thật là sướng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng do có cái đức tin, cái tâm bồ đề trong mỗi chúng sinh chúng ta biết là ai cũng có. Nhưng có điều quan trọng là cái nhân duyên, cái tâm ấy nó có được cái nảy nở hay chưa hay không mà thôi. Đó. Nhiều trường hợp cũng tương tự như vậy. Đấy, cái ông đại tá quân đội trong Nghệ An đó, thầy cũng kể rồi đấy, một lần nữa. Đại tá quân đội ấy, bà vợ đi chùa đó, ông cấm, ông chửi, ông bảo mê tín dị đoan thế này thì khác đủ các kiểu hết. Năm 2012 ở trên chùa Tản Viên mà cái đợt Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức các Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đầu tiên đấy. Bà lên bà lừa ông là hôm nay ở trên đền thượng, đền bác ấy, là nghe tin là có cái lễ lì gì lớn lắm. Thì vợ chồng mình đi ra lễ. Thế khi nói đi lễ Phật thì ông chẳng đi đâu. Nhưng nói lên trên đền thượng, đền bác, tức là lễ ai? Lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà ông là đại tá quân đội thì đương nhiên bảo đi thắp hương là gì? Cúng Chủ tịch là ông đi. Ông đi ngay. Hai vợ chồng đi, vẫn phải đi. Đi thật sự, hai vợ chồng đi thật sớm lên trên đền thượng, đền bác. Lễ Đức Thánh Tản và lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh xong. Bà biết 100% lời lễ chùa Tản Viên chúng ta có khóa Pháp hội Trung Phong rồi. Nhưng mà không dám nói gì với chồng cả. Cho chồng đến đó thắp hương cho Đức Thánh và thắp hương cho bác xong thì mới bắt đầu nói rằng phải nghe tin là ở trên đền Trung chùa Tản Viên đó, đang có cái lễ gì lớn lắm. Thôi mà ra tới đây rồi thì mình tạt lên đấy qua một tí. Thế là lên lúc đó là chiều vào thời đệ tam rồi, nó khoảng độ tầm 4:30-5 giờ chiều, khoảng 4:30. Hai vợ chồng mới từ ở trên đền thượng đền bác đi xuống nơi và lên trên chùa Tản Viên. Cũng may mắn cho ông ấy, lên tới nơi thì Phật tử lên ngày đó khoảng độ tầm 2.000 Phật tử ở trên đó, Bắc giáo, Bắc rạp ra ở La Liệt ra ở trên đấy thì đã có cái nhà tôn bây giờ đâu, chưa có, căng tạm cái bạt và giải cái bây ra, rồi căng tạm cái bạt lên trên đó thôi. Thế thì đang vào thời đệ tam, bắt đầu vào thời đệ tam. Ông đứng ngoài ông phá Phật xong một cái thì bắt đầu vợ bảo là thôi ông chờ tôi tí thì tôi đi vào tôi lễ Phật chút xong rồi về. Thế vợ vào lễ thì đứng vào đó thì đang ham mê cái bài sái tợ, bài tán tụng đó, đang vào cái bài tán tụng đó, vào vào và cứ tán tụng theo mọi người. Còn ngày xưa cái bài tán, cái bài tán lư hương với tán Phật, những cái bài tán thì nó mới, nó còn mới, nghe nó hay lắm, nó du dương lắm, nó trầm bổng, nó hay lắm, nó vào lòng người lắm. Thế thấy bà vợ vào, ông ở ngoài thì cứ cầm cái máy ảnh, ông cầm theo cái máy ảnh, cái máy ảnh, máy ảnh nó không phải máy ảnh to như máy ảnh của các bác hay quay phim kia, cái máy ảnh nó cũng khoảng độ bằng cái cốc này, máy ảnh bằng cái cốc này. ông cứ đi ông chụp thế nào tự nhiên ông chụp ảnh ra thì lúc đầu là không có thấy đâu, ông chụp ra mới thấy những cái ánh hào quang nó cứ chùm như cái chùm bóng bay ấy. Ở trong cái màn ảnh cái của cái máy ảnh của ông ấy, ông mới thấy lạ. Ông thấy lạ, ông bảo tại sao lại chụp cây mà lại có cái này. Ông nghĩ là lúc đầu ông nghĩ là chụp một cái là quay về cái hướng phản xạ của mặt trời nên nó phát quang như thế. Ông quay lại ông chụp những chỗ khác. Cũng thấy như vậy. Và bắt đầu ông bỏ máy ảnh ra ông nhìn. Nhìn thì bây giờ là ông nhìn thấy thật. Tức là những cái hào quang nó cứ từng chùm đan xen ngũ sắc hoặc một sắc, xanh vàng đỏ trắng vân vân, nó cứ bay khắp cái khu vực chùa Tản Viên, nhìn chỗ nào có. Mà ông gọi cả một số người ra thì thấy, mọi người cũng thấy. Đó. Nhiều người thấy, mọi người thấy. Đó. Ông còn quay lại cái đoạn mà một cái đoạn máy ảnh của ông quay được, ông quay lại một đoạn sau này cho tôi nhìn. Tôi thì mày làm lễ ở trong thì không biết được. Xong rồi tôi xem lại cái đoạn clip ấy. Mà chúng ta biết, sau cái hôm đấy một cái là thôi về thì thôi rồi. Phát nguyện ăn chay trường. Thậm chí còn bán cả một cái biệt thự, cái nhà ở chỗ Hồ Tây ấy, về để xây một cái chùa ở trong quê. Bỏ đất ra xây chùa cho các Phật tử ở trong dân, trong làng, trong xã đến đó để niệm Phật. Mà ăn chay trường từ đó, hai vợ chồng ăn chay, vợ thì ăn chay từ ngày xưa. Nhưng mà chồng đến hôm đó về một cái là phát nguyện ăn chay trường luôn, không có phải ý ới gì nữa cả. Đó. Lại còn bán cả một cái căn biệt thự ở chỗ Hồ Tây về trong quê xây chùa. Đó. Chùa bây giờ hình như là cúng cho giáo hội rồi thì phải. Đợt cứ thỉnh thầy vào để trụ trì cái chùa đấy, nhưng mà xa quá thầy không đi được. Cũng vào đó 2-3 lần rồi nhưng mà xa quá không đi được. Bảo là thôi cúng cho các hòa thượng thượng tọa, các quý thầy ở trong giáo hội trong Nghệ An, các thầy trông nom, các thầy giúp đỡ trợ duyên cho mà tu. Đấy, chúng ta thấy lòng tin là mẹ sinh ra các công đức từ chỗ đó. Đấy chính là gì? Cái đức tin đấy, lòng tin chân chính ấy, chính là mẹ để sinh ra các công đức. Nếu mà không có thì Phật Bồ Tát không thì hiện cho người ta thấy những cái cảnh giới gọi là vi diệu ấy. Thì tôi nghĩ rằng những cái con người họ là Đảng Cộng sản, họ là đại tá quân đội, họ được đào tạo một cách rất bài bản. Mà đại tá ngày xưa nó khác hẳn với đại tá bây giờ nhé. Đại tá bây giờ cứ mấy năm học này, qua mấy năm học xong lên là thượng úy, trung úy, thiếu úy hay thượng úy, trung úy gì đó. Qua trường sĩ quan, lục quân hay sĩ quan nào đó. Một thời gian là ra là mèng mèng cũng phải gì ạ, thiếu úy hoặc trung úy. Lên thượng úy, lên đại úy, mấy năm sau, cứ theo lương mấy năm sau nâng bậc lương rồi lên thiếu tá, trung tá và đại tá cứ nhan nhản thôi. Bây giờ trong đại tá quân đội nhan nhản, nhưng ngày xưa để lên được đại tá là không phải dễ. Đó. Họ đào tạo bài bản, đào tạo cơ bản, đào tạo rất là chắc về lý luận chính trị, đặc biệt là tư tưởng gì ạ, Hồ Chí Minh, Marx, Engels, vân vân. Cho nên để bảo họ tin tôn giáo một cách hời hợt là khó vô cùng các quý vị. Bảo nếu mà chỉ nghe chúng tôi giảng như thế này, họ tin đó, Không bao giờ đâu, không có. Mắt không thấy, tai không nghe, chỉ nghe với ông sư giảng, ngồi trên bục giảng mà giảng á. Họ nghĩ là chả khác gì mấy ông tuyên giáo, mấy ông tuyên huấn. Thậm chí là mấy vị cán bộ đến chùa mà nhìn thấy thầy ấy giảng cho các Phật tử chúng ta thì cứ bảo là thầy mà ở ngoài đời thầy phải đi làm ông gì, ông thầy phải đi làm ông trưởng ban tuyên giáo trung ương. Nếu làm ở huyện thì phải trưởng ban tôn giáo huyện, nếu làm ở tỉnh thì phải là trưởng ban tôn giáo tỉnh, làm ở trung ương thì phải là trưởng ban tôn tuyên giáo trung ương. Thì họ nghĩ là gì? Mình đi tuyên truyền. Nhưng họ không hiểu rằng đối với đạo Phật chúng ta, anh không chỉ có nói giỏi là người ta tin, chỉ có nói tài là người ta tin, không phải. Anh này phải xuất phát từ cái đức tin chân thật của anh. Trí tuệ là một phần, trí tuệ và sở học là một phần. Ngày xưa tôi nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, ngày xưa tôi rất thích hay nghe Hòa Thượng giảng. Gần như là băng giảng nào nghe từ cái năm 95 cho đến năm 2002, tất cả các băng giảng, tất cả những quyển sách của Hòa Thượng dịch ra tiếng Việt, tôi không bỏ một quyển nào, cũng không bỏ một cái băng giảng nào. Sách gối đầu giường phần lớn là sách của Hòa Thượng dịch ra. Băng giảng nghe ở trên thì cái đài nhỏ nhỏ nghe ở trên đầu á, thì phần lớn cũng là những bài giảng của Hòa Thượng. Vì ngày xưa chúng tôi cũng tu thiền một thời gian, 4 năm tu thiền và nghiên cứu về thiền, và cũng vào tận ở trong thiền viện Trúc Lâm để đỉnh lễ để cầu Pháp Hòa Thượng. Đó. Tôi nhớ là cái bài rất tâm đắc, cái bài Pháp của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng về cái đức tin, cái lòng tin của một người con Phật. Không chỉ là Phật tử tại gia đâu các quý vị nhé, mà kể cả người xuất gia như chúng tôi cũng phải gì, có một cái đức tin, có một cái lòng tin. Tin đầu tiên là tin với Phật, tin thứ hai là tin với Pháp, tin thứ ba là tin với Tăng. Đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà chúng ta không đủ lòng tin ấy, cho dù chúng ta có xuất ra một ngày nào đó cũng thoái đạo. Và Hòa Thượng có kể một cái câu chuyện mà có cái đệ tử của thầy ấy, xuất ra rất là giỏi, đã từng học đại học, tốt nghiệp đại học ra trường nhưng không đi làm, vào chùa đi tu, tu được mấy năm rất là giỏi. Nhưng vì không đủ niềm tin, vì tôi biết là ngày xưa Hòa Thượng nói là đối với Hòa Thượng ấy, Hòa Thượng tất cả những người xuất gia trong hệ phái Trúc Lâm của ngài ấy, ngài cho học cái gì mới được học, cho đọc cái gì mới được đọc, không phải là ai muốn học cái gì thì học, muốn đọc cái gì thì đọc. Trừ những vị lớn sau này mà đã đi vào nghiên cứu, hoặc là Hòa Thượng cho đi ở chùa riêng, đi trụ trì, hoặc là đi trông nom mà cái tu thiền viện riêng rồi á, thì có thể đọc các sách khác để làm phương tiện để dẫn dắt giáo hóa cho chúng sinh. Nhưng còn đang trong phạm vi học đạo á, ở trong chùa á, còn ở với chúng á, chưa được xuất chúng để đi làm Phật sự á, Hòa Thượng không cho đọc sách gì khác ngoài là sách về thiền. Mà đọc sách thiền á, cũng phải đọc cái gì đó mà các quý thầy lớn cho đọc mới được đọc. Không phải là cứ vào trong thư viện muốn đọc cái gì đọc không có đâu. Phạt quỳ hương ngay, sám hối ngay, cử tội ngay. Đó. Thì trong đó là có một cái quý thầy mà đi học đại học xong rồi đó, mà nghĩ rằng á, Hòa Thượng giảng như thế là cực đoan, vân vân và vân vân. Rồi đến trình với Hòa Thượng. Nếu mà Hòa Thượng chỉ dạy các cái kinh điển về về Thiền Tông, về Phật giáo Đại Thừa, về Thiền Tông, về Thiền gia, Thiền Phái Tổ Sư, về Trúc Lâm Yên Tử thì chưa đủ. Cho nên mang mấy cái bộ kinh Nikaya, kinh Nikaya tức là bộ kinh A Hàm đó, thuộc hệ phái Nguyên Thủy đó, đến bạch với Hòa Thượng để Hòa Thượng nghiên cứu. Thì Hòa Thượng giảng thêm về cái thiền của gì ạ? Thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ của cái hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy á, Phật giáo Nam Tông á, nghiên cứu thêm về cái đó và giảng thêm. Và Hòa Thượng thì không đồng ý cái quan điểm ấy. Một cái ông đệ tử mới bắt đầu vào chùa xuất gia có mấy năm mà lại mang cái những cái bộ sách khác mà thầy mình không giảng thôi, chứ không phải thầy mình không biết. Làm gì hòa thượng không biết? Hòa thượng đã từng đi làm giảng sư ở học viện, bây giờ gọi là học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thì cho nó dễ đó. Hòa thượng đã từng làm giảng sư ở đó cùng với hòa thượng Thiền Tâm là đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông chúng ta này này, và hòa thượng Thích Cố, hòa thượng Thích Chí Tịnh là nguyên là chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta đó. 3 ngày cùng với cụ Nhất Hạnh nữa là 4 ngày, đã từng là giảng viên Đại học Vạn Hạnh, bây giờ gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, ngày xưa gọi là Đại học Vạn Hạnh, dạy từ trung cấp cao đẳng rồi cho đến đại học. Các cụ đã từng là thân giáo sư của học viện rồi, làm gì có cái chuyện các cụ không biết để đem áp dụng vào cái phương pháp thiền tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, hay thiền gì, hay thiền nguyên thủy vào trong Phật giáo. Nhưng ông đệ tử vác bộ sách lên bạch với thầy mình là đấy, và thầy nghiên cứu và áp dụng thêm đó. Và sư phụ không đồng ý, và cuối cùng cái thầy đó thì bỏ ra đi. Một thời gian cũng làm rùng beng, làm rùng beng. Nên cuối cùng cho đến bây giờ nó cũng chỉ là cái hình thức bên ngoài. Sánh với hòa thượng nó cũng chỉ muôn phần chưa được một phần, hai phần. Nó là cái hình thức bên ngoài thôi. Còn cái bên trong không có. Tức là cái đức tin đối với thầy tổ của mình mà không có thì cũng không được. Và kể cả cũng có một cái vị đệ tử, hòa thượng có một vị đệ tử nữa mà sau này cũng cái kiểu tương tự như vậy, cũng đến bạch với hòa thượng là giảng về thiền Trúc Lâm, giảng về thiền tổ sư, là như vậy là chưa đủ để lột tả hết cái tinh túy, cái cốt tủy của Phật giáo. Cái tinh túy cốt tủy của Phật giáo nó nằm ở cái thiền minh sát, rồi thiền quán tuệ, rồi thiền sổ tức, vân vân cái gì của bên Nam Tông đó. Cũng đến bạch với thầy nhưng mà thầy không đồng ý, cuối cùng cũng vị đó cũng bỏ, thầy bỏ tổ ra đi và ra đảo tu hành mấy năm, mà sau rồi tự xưng là chứng quả La Hán đó. Tự xưng là chứng quả La Hán, và sau này thì cũng quay lại nói xấu cả Phật cả tổ, nói xấu cả thầy mình. Tu như vậy là tà pháp đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy không phải đơn giản. Cái lòng tin, cái đức tin đối với đạo rất là quan trọng. Cho nên tiết hôm qua chúng tôi giảng rất kỹ về cái vấn đề lòng tin, hôm nay thì lại tiếp tục nói về lòng tin với chúng ta là như thế. Bởi vì ở đây trong kinh Hoa Nghiêm ấy, tổ dẫn dụ và dẫn giảng và nói là gì? Lòng tin là gì? Đức tin, niềm tin là mẹ để sinh ra tất cả các pháp lành, tất cả các công đức. Cho nên á, ở đây tổ mới nói là lòng tin là hãy thành tựu cái quả bồ đề của Phật. Đó. Lòng tin là hãy thành tựu quả bồ đề của Phật. Dẫn lời trong kinh nói như vậy. Rồi nữa, nói là cho nên á, thế nên đối với người tu đức tin thì có tính cách rất trọng yếu. Cái đức tin á, rất quan trọng, rất trọng yếu thì rất quan trọng. Nếu mất á, cái đức tin hay là mất đi niềm tin á, thì chẳng những nền tảng tiến đạo bị sụp đổ, mà tất cả các công hạnh giải thoát á, cũng không thể thành tựu được. Đó. Cho nên đánh mất đi lòng tin, đánh mất đi niềm tin thì chúng ta biết rằng á, tất cả các công hạnh và cái nền tảng tiến tu của chúng ta đều bị sụp đổ. Tôi cũng có mấy bác đệ tử như thế. Ngày xưa khi ở đây với tôi á, thì bắt đầu nói con muốn tu thiền. Thì tôi bảo ấy, tu thiền để giới thiệu cho, nếu mà muốn tu lớn ấy, thì vào trong thiền viện Trúc Lâm ở trong Đà Lạt, hay là thiền viện Thường Chiếu. Nơi đó thì là cái nơi mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ Ngài là một cái người có thể nói là một cái bậc minh sư về thiền tông bây giờ ở Việt Nam chúng ta. Và nếu muốn đi tu theo thiền đại thừa, thiền tổ sư thì nên vào đó. Còn nếu mà đi các chi nhánh nhỏ nhỏ ở ngoài này thì xuống thiền viện Trúc Lâm Viên Tử, nơi thầy Thông Phương. Vì tôi ngày xưa cũng đã ngồi nói chuyện với thầy Thông Phương mấy tiếng đồng hồ về Phật Pháp, về thiền và về thiền tịnh, rồi song tu vân vân mọi cái. Nói từ năm 2002-2003 đến nay đã được hơn chục năm rồi, mười mấy năm. Ngày thầy mới ra xây dựng cái thiền viện đấy, tôi đã xuống ngồi, anh em đã, huynh đệ đã ngồi nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ về cái đó. Rồi đến tôi bảo là nếu không ấy, muốn đi gần ấy, thì sang bên thiền viện Sùng Phúc. Sang thiền viện Sùng Phúc có thượng tọa bên đó cũng rất là đệ tử của hòa thượng, cũng rất là tốt. Hoặc là lên thiền viện Tây Thiên, có thầy Kiến Nguyệt ở trên đó cũng chuyên giảng về thiền. Tôi có giữ người đâu, tôi bảo là đây có duyên với thiền thì đi đến những cái nơi đấy để học thiền. Để tôi giới thiệu nữa là nếu mà muốn tu thiền về nguyên thủy thì nên đến với hệ phái, hệ thống của thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở trong Huế, ở trong miền Trung. Hay nếu còn muốn tu theo thiền nguyên thủy, thiền hệ phái Khất Sĩ thì vào thành phố Hồ Chí Minh tu theo Hòa Thượng Thích Giác Toàn, là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương. Vào đó gặp Hòa Thượng. Muốn tu theo các hệ phái thiền thì đến những cái vị Hòa Thượng, những vị Thượng Tọa, những vị Đại Đức ấy, họ chuyên sâu về thiền, họ sẽ giảng và hướng dẫn cho mình về thiền, thì mình sẽ đi đúng với con đường mà mình muốn, mình thấy có duyên, mình muốn lựa chọn, mình muốn nương vào để cầu đạo giải thoát. Thế thì đến đó, đến với các ngài. Thế cũng xin tôi đi, tôi bảo được, cho đi. Đi vào trong Đà Lạt, không biết được 2 tuần không, không chịu được, bỏ quay ra. Và trong kia thì ra ngoài này thì lại nói với mọi người ở trong chùa, là nói với mấy bác ở trong chùa là ở trong đấy thì không có chứng hộ khẩu, họ không cho ở. Thế tôi biết ở trong đấy mấy thầy miền Bắc vào tu trong đấy đầy ra mà. Hộ khẩu là cái giai đoạn sau. Giai đoạn đầu chỉ cần cái giấy chứng minh thư nhân dân thôi, đăng ký tạm trú tạm vắng cũng như nhà mình đây thôi. Thì họ chưa bắt là phải có hộ khẩu để nộp ngay vào đấy họ mới cho ở. Thì tôi biết cái điều đó mà. Mấy thầy cùng đàn em của tôi đi cũng đi vào đó, tu ở trong đó một thời gian rồi. Xong rồi không ở được, đi ra xuống thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, xuống đó ở chưa đầy 1 tháng. Thấy chụp ảnh về khoe với các bác ở chùa, là mấy vị ở chùa là đấy, nhập chúng ở thiền viện Trúc Lâm Yên Tử rồi. Thế tôi nghĩ là thế cũng mừng. Thế ở trong Nam không ở được, ra ngoài Bắc ở gần thì cũng được, không sao. Bởi vì cái thủ giới ở Quảng Ninh, đệ tử tôi cho thủ giới ở Quảng Ninh, thì bây giờ về cái thiền viện giới Trúc Lâm Yên Tử với thầy Thông Phương, với các quý thầy đó thì cũng rất là tốt. Thì tôi cũng biết rất rõ về các quý thầy ấy, tu hành rất là tốt, giới đức đạo hạnh thời nay cũng phải nói là ít có. Đến những cái nơi như thế gặp các bậc minh sư như vậy thì sẽ thành tựu được cho cái đạo hạnh, rèn luyện được cho cái chí nguyện xuất trần của mình ấy, thì càng tốt. Nhưng xong rồi khoảng độ 2-3 tháng sau bẵng đi một cái thì lại nghe các bác ấy bảo là lại đi về nhà rồi, lại đi về nhà, bảo là về nhà làm cái cốc để tu. Vì ở đây tu tịnh độ thì bảo gì, bảo là niệm Phật không thấy nhập tâm, muốn tu thiền. Ấy, tu thiền tôi giới thiệu cho vào trong Hòa Thượng. Vào trong Hòa Thượng rồi thì lại bảo trong kia là lấy cớ là không biết lý do thực sự như thế nào, lấy cớ là không có hộ khẩu, các thầy không cho ở, đi ra Bắc. Ra Bắc ở thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thì vào đó nhập chúng được rồi. Thế chụp ảnh về gửi cho mọi người đã nhập chúng, đã được lên học và đã được ngồi thiền với chúng rồi. Đã nghĩ mừng mừng rồi, chắc thôi, có tìm được cái chỗ hợp với cái tâm nguyện đã tu là tốt. Vì Phật giáo chúng ta không có cứ là cứ phải là họ phải là ở với mình, tu theo trình độ mình mới là tu. Quan điểm tôi nó không có bó hẹp ở chỗ đó. Anh tu theo cái gì mà miễn là ở trong nhà Phật đều hoan hỷ cả. Anh tu theo có duyên anh tu theo về thiền thì giới thiệu cho đến nơi thiền. Còn lần trước cũng có một chú đến ở trên Xuân Khanh đến xin đây, mẹ xin đến đây tu, nhưng bảo là chỉ muốn tu mật tông thôi. Tôi bảo tu mật tông thì vào chùa Hương, hoặc là lên ở trên tháp Mạn Đà La trên Tây Thiên ấy, hoặc là vào trong các quý thầy ẩn ở trong ấy, trong rừng trong Tây Thiên ấy. Đấy, nơi đó có các thầy tu mật tông. Tu mật tông chính hãng chính hiệu của Phật giáo Việt Nam ở phía Bắc chúng ta ấy. Mà được các thầy đi cầu pháp từ bên Tây Tạng ở bên Bhutan về đấy, sang tận Tây Tạng để cầu pháp, sang tận bên Bhutan về Ấn Độ á để cầu pháp với Đức Đạt Lai Lạt Ma, với các vị Lạt Ma, các vị Rinpoche ở bên Tây Tạng. Tôi bảo đến đó. Ở đây tôi cũng đã từng tu mật tông, tôi cũng đã thọ mật tông với hòa thượng, với sư phụ của tôi, với sân môn của tôi, sân môn chùa Hương là sân môn mật tông. Tôi cũng đã thọ mật tông, tôi cũng đã tu mật tông, tôi cũng đã hành trì được mật tông. Tôi nhớ năm đó là năm 2010. Đúng rồi, 2010 cái năm mà tôi làm cái nhà thất trên Tản Viên mà bị ốm. Xong thì tôi ra ngoài chùa Vạn Niên. Xin sư phụ tôi truyền pháp mật tông. Vì tôi biết là lên trên Tản Viên. Vì ngày đó lên trên đấy mà bị mấy cái vị mán á, người giao á. Nó chỉ chú, nó định giết tôi á. Nó làm hình nhân thế mạng và nó dùng kim, nó châm vào các huyệt trên trán, trên tim, trên ngực xương lưng đầy á. Nó viết tên của tôi lên đó để nó định giết tôi á, bằng cái bùa chú của ngoại đạo á. Ngày đó mà mình mà không biết một chút gì về pháp tu mật tông thì chắc mình toi rồi. Nhưng biết, nhưng mà ngày đó là chưa thọ chính thức, cho nên chỉ biết gọi là biết thôi. Lấy chú Đại Bi và Lăng Nghiêm tâm chú để hành trì thôi là chính thôi. Giải quyết xong cái đó, cho nên cái đợt đấy ốm ở trên đó mấy tháng, cho nên ra xin sư phụ là truyền mật tông. Chính thức là truyền là học mật pháp. Còn trước đây gọi là học mật pháp, nhưng là có hiển pháp và gì? Và mật pháp nhé. Hiển pháp tức là cái pháp dành chung cho tất cả đại chúng, ai cũng có thể hành trì được. Ví dụ chú Đại Bi, Đại Bi thập chú chẳng hạn, ai cũng có thể dùng được. Đấy là gì? Hiển pháp của mật tông, dành chung cho tất cả đại chúng. Mình không thọ pháp cũng được, nhưng vào mật pháp của mật tông á, tức là giống như nhà thiền gọi là truyền tâm ấn á, tức là chúng ta phải có thầy truyền cho, dạy gì, dạy cho chúng ta cái cách học chú, cách đọc chú, cách niệm chú, cách trì chú. Thân á thì kết ấn, tâm á thì quán tưởng, còn miệng á thì trì tụng chân ngôn. Trong mật tông gọi là tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Tam mật gia trì hay cũng còn gọi là tam mật tương ưng. Đó là ba yếu tố: thân kết ấn, miệng trì chú, tâm quán tưởng. Ba cái đó gọi là tam mật gia trì, hay còn gọi là tam mật tương ưng. Không thể tách rời nhau. Giống như cái đỉnh có ba chân ấy, thiếu một chân không thể được. Thì người tu mật tông tu theo pháp mật tông chân truyền thì phải được thọ cái đó mới được tu, mới được học và mới được truyền. Mà học mà thầy chưa cho truyền đã cũng chưa được truyền cho người khác. Bao giờ thầy mà thấy mình đủ đạo hạnh, đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức để có thể truyền mật pháp cho người khác thì lúc đó mới được truyền. Còn chưa thì chưa được truyền. Bao giờ thầy cho truyền mới được truyền. Chứ không phải mình thích, mình biết rồi mình thích truyền cho ai thì truyền đâu, không có. Nhưng mật pháp là như thế. Cho nên tôi ra đó, mà ngày đó tôi đang ốm. Cái đợt mà ốm 6 tháng đi viện mà không khỏi, cho nên đi về, bắt đầu ra đó. Ra đó thì sư phụ mới truyền cho cái pháp mật tông. Là các vị biết tôi cũng đã từng học mật tông và thọ mật tông, học mật tông. Nhưng mà cái điều học của tôi á, khi mà ở đó ngày đó là chắc do đã đang ốm, cho nên là một lòng mong cầu khỏi bệnh. Cho nên là tôi là hành trì suốt ngày, một ngày 6, 7, 8 thời. Ăn xong lại hành trì, không nghỉ trưa. Tối thì đến 11, 12 giờ đêm. Sáng là 3 giờ sáng đã dậy hành trì rồi. Cho nên 3 ngày tôi học mật tông. 3 ngày tôi học, sư phụ trao pháp cho tôi. Sau 3 ngày sư phụ kiểm tra lại. Sư phụ đi ra, bảo thỉnh sư phụ là con làm như vậy có đúng không. Sư phụ ra thấy mình kết mấy cái ấn. Nghe trì chú thì sư phụ không phải suy nghĩ rồi. Vì mình trì ở ngoài thất, cụ ngủ ở trong phòng, cách đó có một cái bức tường ngăn bằng gỗ thôi. Cụ ấy biết hết là mình như thế nào. Cụ kiểm tra lại mình cái cách kết ấn và xả ấn nữa. Có đúng, có không, có nhịp nhàng hay không, có đúng với từng câu chân ngôn hay không. Mà kết ấn các vị biết là cái đàn hộ ma. Và một số các đàn tràng khác á, ấn nó rất là nhiều. Mà bắt ấn nó cũng rất là khó. Đâu có phải dễ đâu. Mà kết vào xả ra, nó phải hợp với cái câu thần chú nhịp nhàng, nhẹ nhàng và nhịp nhàng. Sư phụ nhìn tôi làm một bài, sư phụ nói là thôi, thế là được rồi. Bác học 3 ngày bằng người ta học gì? 15 năm, hơn người ta học 15 năm. Sư phụ nói một câu, học 3 ngày hơn người ta học 15 năm. Thôi cứ về thế đi, rồi xong rồi đi về mà hành trì, thế được rồi. Thế là hết rồi, không còn gì phải dạy nữa, không còn gì phải dạy. Cứ thế về mà hành trì dần dần nó quen, không phải dạy nữa. Dạy đúng một lần, không phải lần thứ hai. Dạy một lần và tôi học 3 ngày 3 đêm. Và thỉnh sư phụ kiểm tra xem con học như thế có đúng không, có được chưa, cần sửa cái gì, cần thêm bớt cái gì không. Sư phụ xem hết bảo thôi được rồi, bác học như thế bằng người ta học 15 năm, hơn người ta. Cụ nói là hơn người ta học 15 năm chứ không phải là bằng. Cụ nói hơn người ta học 15 năm rồi. Cứ thế về hành trì. Về tôi hành trì gần một năm, chuyên hành trì pháp mật tông nữa. Cho nên mỗi thứ, bây giờ những cái mà chúng tôi biết là mỗi thứ một tí, cho nên nó không có sâu vào cái gì mấy. Một thời thì chuyên về Pháp Hoa, nghiên cứu về Pháp Hoa, chuyên nghe về những bài giảng của những hòa thượng về Thiên Thai Tông, đọc sách về Thiên Thai Tông. Một thời thì chuyên về Thiền Tông, 4 năm về Thiền Tông, không chỉ đọc mà còn thực hành. Có ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Ngày xưa tôi còn học ở trường trung cấp, tôi ngồi thiền một lúc khoảng 3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, rất bình thường. Sau này lại chuyển sang tụng kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa xong á thì mới đến tịnh độ. Xong Pháp Hoa xong thì đến cái thời Mật Tông gần một năm đấy. Mật Tông xong thì đến năm 2012 thực sự là mới vào gì? Mới tin vào pháp môn tịnh độ thật sự. Còn ngày xưa gọi là có tu tịnh độ, nhưng chưa thật sự tin vào pháp môn tịnh độ. Cho nên là chúng ta thấy, lúc thì tôi tu thiền này, lúc thì tôi tu Pháp Hoa này, lúc thì tôi tu Mật Tông này, cho đến năm 2012. Thật sự là cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đầu tiên mà tôi được dự ở trên chùa Tản Viên của Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức á, mà được xem cái gì, những cái hào quang ngũ sắc mà cái ông đại tá trong Nghệ An ông quay trên máy ảnh của ông ấy, tôi xem lại thì thực sự lúc đó tôi mới có một cái cảm nhận rằng pháp môn tịnh độ nếu thực hành đúng pháp như lời Phật dạy, nó có những cái sự vi diệu, những cái sự màu nhiệm ngay trong cuộc đời này, chứ không phải là đợi khi chết mới thấy đâu các quý vị. Không phải, thấy ngay trong cuộc sống hiện tại này. Cho nên là tôi mới bắt đầu là xem. Tôi mới bắt đầu nghe hòa thượng giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm. Trung Phong Tam Thể Niệm tức là cũng giảng về pháp môn tịnh độ, lấy kinh A Di Đà làm nền tảng. Và ngài Trung Phong Quốc Sư Minh Bổn là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài là một vị đại thiền sư, được gọi là đại triệt đại ngộ. Nhưng sau này thì vì muốn lợi lạc quần sinh cho nên á, kết hợp với tịnh độ và ngài viết ra cái bộ Sám Nghi, đó là Trung Phong Tam Thể Niệm, dựa vào kinh A Di Đà để khuyến dụ hải chúng tu tập cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu bảo nó tụng kinh A Di Đà thì nó là quen rồi. Các sư đầy các chùa tụng kinh A Di Đà, có cái gì đâu, vẫn bình thường. Cho nên tôi bảo nó tụng kinh A Di Đà, nó không tụng thì thôi, làm ra cái pháp hội cho nó vui, nó đến thì nó tu. Đông người tu thì đương nhiên là nó có sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị nước và thần lực của A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải Chúng Tây Phương Cực Lạc Hộ Pháp Thiền Thần Thiên Long Bát Bộ nữa vân vân, nó khác. Cho nên chúng ta thấy trong những cái pháp hội đó, ngày đầu tiên ở trên Tản Viên, tôi chưa tin đâu, tôi ngang phết đấy. Ngày đầu tiên cái tùng xong là thầy lại giảng, lại hướng dẫn cho các Phật tử với các đạo tràng là niệm Phật ở trên cái nhà pháp hội. Bây giờ ngày đó chỉ là cái lán tạm thôi, dựng cái bạt tạm. Thì mình nghĩ bụng là gì, thầy truyền về người ta niệm Phật, tôi cũng truyền về pháp của tổ sư. Cho nên ở trên thì thầy giảng về niệm Phật, về trung phong tam thể niệm, tôi cũng lôi các Phật tử chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên xuống dưới nhà tổ, tôi giảng về cảnh sách. Cũng chơi ra phết, cũng chẳng chịu kém. Nghĩ là gì, người ta giảng về tịnh độ, mà tịnh độ này là ở nước ngoài truyền về, tức là Hòa Thượng Tịnh Không truyền về, đệ của Hòa Thượng Tịnh Không truyền về. Cho nên mình nghĩ mình cũng phải truyền bá cái văn hóa, cái Phật giáo của Việt Nam mình để cho Phật tử hiểu. Cho nên trên thì giảng về trung phong, sáng sớm cảnh sách xong mình lôi khoảng được 200-300 người ngồi chật cái nhà tổ, mình ngồi xuống hết ở dưới hiên ra để gì? Giảng về cảnh sách niệm Phật cho người ta nghe. Mình chẳng biết người ta có nghe mình hay không, nhưng mà ông thầy chủ trì ông ngồi đấy thì Phật tử nhà mình ai dám bỏ đi. Tôi có khi nghĩ các cụ ngồi đấy, mà các cụ, các Phật tử ngồi đấy lòng nóng như lửa để muốn nhanh nhanh để chạy lên pháp hội. Nhưng mình cứ ngồi đấy, mình nói đấy. Cảnh sách xong nói cho hơn tiếng đồng hồ nữa. Ăn sáng xong cũng chơi cho gì hơn tiếng đồng hồ nữa. Biết tay chưa? Có nghĩa là mình cũng muốn giữ lại cái bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt Phật giáo miền Bắc của mình. Cho nên lấy cảnh sách ra để giảng cho các Phật tử. Đấy là ngày thứ nhất nhé. Sang sáng ngày thứ hai tôi còn ngang như vậy, còn bướng như vậy. Thế sang ngày thứ ba, đã thực sự mới bị cảm hóa. Đó là tự mình thấy những cái điều vi diệu ở trong Phật Pháp. Tất nhiên tôi thì đã thấy nhiều, đã biết nhiều rồi. Nhưng mà đến cái ngày thứ ba của pháp hội ấy, không chỉ một mình tôi mà gần như tất cả, chiếm đến 80-90% những người tham dự cái pháp hội ấy đều cảm được những cái điều đặc biệt, vi diệu, màu nhiệm trong cái pháp hội trung phong tam thể hệ niệm lần đầu tiên ở tại chùa Tản Viên ấy. Xong bắt đầu thì tôi mới thực sự là tò mò, chưa đủ niềm tin hẳn đâu nhé các quý vị, bây giờ là tò mò thôi. Bắt đầu là nghiên cứu xem ở trong đó nói về cái gì. Vì khi lúc đầu á, là cái tổ chức cái pháp hội đó toàn đọc bằng cái âm Hán Việt. Cho nên là tôi mới về tôi nghe giảng. Nghe Hòa Thượng giảng về trung phong tam thể niệm thì thấy hay quá, thấy đúng quá và thấy lợi ích cho chúng sinh quá. Thời mạt pháp này mà chúng ta biết kết hợp, đem cái pháp nào khế lý căn cơ, khế cơ, khế thời, khế lý, khế cơ, khế thời đó, để đem vào áp dụng vào đời sống thường nhật này cho bà con tín đồ Phật tử. Chúng ta biết Phật tử miền Bắc đa số là có tuổi rồi mà, tuổi cao, cũng đa số là các Phật tử nữ. Cao tuổi rồi 70-80 bảo ngồi thiền thì ngồi sao được nữa, ít lắm. 10 người mới có may họa là 1-2 người tinh tiến lắm mới ngồi thiền được. Nhưng bảo các cụ đi kinh hành, bảo niệm Phật một câu A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm được, làm cỏ cũng niệm được, đi chăn bò cũng niệm được. Mà trên chùa Tản Viên là đa số là nông thôn, các cụ 60-70 vẫn phải đi chăn bò chăn trâu, đi chăn trâu chăn bò cũng niệm được. Mà các cụ thì có cụ phải đi rừng đi cối, và đi cối cũng niệm được. Hay ở cái chỗ đó. Cho nên là mình mới nghe. Nghe thì thực sự là nghe đến khoảng độ tầm 20 bài pháp về trung phong tam thể niệm của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì thực sự là mình đã tin rồi. Nó cũng là cái động lực. Xong bắt đầu lại tiếp tục. Sang đầu năm lại tiếp tục là thỉnh Pháp Sư Ngộ Thông về để làm cái lễ. Lễ pháp hội trung phong lần thứ hai. Lần này thì thỉnh thì lúc đầu là thầy đồng ý cái ngày hôm đó. Nhưng không biết là Phật phân ngôi bổ sứ hay là ma xuôi quỷ khiến thế nào tôi không rõ lắm. Nhưng mà tự nhiên trong lòng của tôi có một cái gì đó bất an. Về là sợ là Pháp Sư là bỏ bom, Pháp Sư không về được. Lòng tôi cứ nghĩ như thế. Cho nên tôi mới nói với mấy chú trong ban pháp khí, chú Son đó, ở trong ban pháp khí. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại là pháp sư đã nhận lời về thật chưa? Không có mình thông báo cho Phật tử mà đến ngày đó mà pháp sư không về thì là mình hỏng hết. Thế chú Son bảo pháp sư đã ở bên Úc nhận lời và đặt lịch hết rồi, thầy cứ yên tâm, pháp sư sẽ về tổ chức. Còn khoảng độ tầm chục ngày nữa, tôi có một cái cảm giác gì đó là không ổn. Cho nên tôi mới thôi lên bảo với chú Son, thôi bây giờ thế này là có chú đi bạch với pháp sư đi, cứ cho thầy học. Thầy học rồi thầy nếu mà pháp sư mà bận á, không về được á, thì thầy còn làm thế vào đó để làm tạm, không có Phật tử mà về mà không có thì mình bỏ lỡ thì chết. Thế chú Son không biết gọi điện như thế nào là pháp sư đồng ý, bảo thôi có gì biết thì cứ dạy, cứ bảo cho thầy ấy. Thế cái đầu tiên là học trống. Đầu tiên là học trống đã, thì phải học nghe thấy tiếng trống rồi thì mới tán tụng được chứ. Không nghe tiếng trống thì tán tụng làm sao được. Thế bắt đầu tiên là dạy cho thầy trống, học trống cái bài tán là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Đánh trống đó, học đánh cái trống đấy. Học chưa đầy 15 phút thầy đánh gọn gàng xong hết. Thế xong rồi chú Son chú bảo thầy, con học là 30 ngày mà thầy học mới có 15 phút thế này. Con mất 30 ngày con mới đánh được cái bài này đấy. Tức là học một tháng ròng con mới đánh được cái bài này mà thầy mới có 15 phút thầy đã đánh được. Thì thôi, thầy học tiếp. Thầy học, bắt đầu học vào đánh canh các bài, canh tám. Thì tất nhiên là mình cũng chưa đánh được một cái thông thạo, nhưng mà biết được cái nhịp đánh của từ chỗ thì chỗ đánh chống niệm Phật là dễ nhất này. Xong vào học canh này thì mới đọc thì nó mới biết được nhịp. Cho dù mình chưa canh tán được chuẩn 100% thì ít nhất cũng phải 60-70% để biết mình làm chủ sám, làm chủ lễ thì mình phải biết là bên kia ban pháp khí nó canh đến đâu, tán đến đâu rồi tụng đến đâu mình mới làm nó mới đúng, không có lên mà loáng ngoáng. Chủ sám mà loáng ngoáng thì chết, Phật tử người ta cười chứ. Đó. Cho nên là bắt đầu là học. Học thì có thời gian đâu. Tôi học thì Pháp Hội Trung Phong tôi học đúng 7 ngày. Học 7 ngày nhưng phần lớn học trên xe ô tô. Vì cứ lái xe, xong một cái là lái xe ban ngày là phải lái xe xuống dưới này, ngày đó dưới này cũng đang làm. Cho nên lái xe dưới này đi trên ô tô là học, cứ mở ra bắt đầu học nghe, nghe tán tụng này, nghe học. Xong bắt đầu về dưới này làm thì cứ đeo cái đài xong rồi mở cái tai nghe, nghe nữa, nghe thêm, đúng 7 ngày. Đúng 7 ngày, thực sự học đúng 7 ngày xong lên ngày cuối cùng chú ấy, ví dụ ngày mai, là để xem pháp sư có về hay không. Thế nhưng mà xong rồi thì báo là ngày mai pháp sư bảo không về được. Y rằng y như cái gì mình đã dự đoán, ở trong tâm mình có một cái linh cảm gì đó là bất ổn rồi. Thế cho nên nó bảo ngày mai pháp sư không về được rồi thì thôi bắt đầu là thôi, rà soát thầy trò, tối hôm nay rà soát lại một lần, đi lên trên nhà pháp hội để thực hành. Lên đó thực hành là một lần cho đến gần 12 giờ đêm. Sáng hôm sau các Phật tử kéo đến, cứ tưởng là pháp sư Ngộ Thông về, cuối cùng thì cụ lại không về được. Nhưng vẫn làm. Đây lần đầu tiên làm Pháp Hội Trung Phong. Thì lần đầu tiên làm Pháp Hội Trung Phong, các vị biết là trong cái bài Quy Tam Bảo á, bài Quy Tam Bảo mà chúng ta thấy mà Hòa Thượng, ngày xưa tôi nghe pháp sư là tự nhiên Hòa Thượng lúc quy cho các vong linh á, pháp sư cứ thế pháp sư đọc thôi mà không quy thiên thần quỷ vật đấy. Thế mình cũng thế, cũng học ý như thế, học ý như thế mình làm. Cái ngày đầu tiên bắt đầu vào cái quy tam bảo, ngày xưa là cái quy ngay ngày đầu tiên, quy các vong linh ngay ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên lên quy tam bảo mình cũng chúng sinh quy Phật, không quy thiên thần quỷ vật. Mình vừa đọc xong một câu đấy, một cái là hai cái chân tự nhiên nó lạnh, nó cứ bùn rùn và nó lạnh từ đấy, lạnh chân, lạnh lên, lạnh cứng hết cả chân, gần như cái chân không thể nhúc nhích được mà lạnh toát đi, và người nó cứ run bần bật ra như không còn một chút sức lực nào nữa, gần như không còn một chút sức lực nào nữa, và gần như mình muốn đổ xuống cái hội trường ấy. Thế tôi mới nghĩ bụng, trong bụng nghĩ thôi chứ lúc đó mình đang làm pháp sư, thì mình không thể mà bỏ ra ngoài như thế nào được. Bỏ ra ngoài là mình thua rồi, là hỏng rồi. Sao mình mới nghĩ trong bụng, nếu mà có chết á, thì cũng phải chết ở trong danh dự, không thể đi ra ngoài được. Cho nên lúc bây giờ là nhất tâm là cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Thế con có sai, có nhỗi, lỗi, có lầm cái gì đó thì các ngài hoan hỷ để gia trì cho. Thiên Long Bát Bộ các ngài cũng gia trì cho. Thế xong rồi thì dùng cái tâm quán tưởng khoảng một thời gian ngắn, 1-2 phút như thế, thì thấy là lại ấm dần và thấy là có tức lại dần. Và bắt đầu từ ngày hôm sau tôi về tôi phải nghiên cứu tại sao vào cái lúc quy y mà mình lại như thế. Trong kinh nói là không quy thiên thần quỷ vật. Không quy thiên thần quỷ vật. Quỷ vật là đúng rồi. Thần với quỷ là gì? Là không quy là đúng rồi. Nhưng bây giờ không quy thiên thần quỷ vật. Mình về mình đọc lại kinh. Xem lại kinh thì đúng. Trong luật đó, Đức Phật nói không quy thiên thần quỷ vật thật. Nhưng mình mới nghĩ là đối với gì? Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư, các ngài á, đạo cao đức trọng, thì ngài là không cần quy là thiên. Quy y thì Phật thôi, không quy y thiên, không nương vào thiên. Nhưng mình mới nhớ là ngày xưa mình đọc, đi học cái nha hàm á, thì Phật, ngày đầu á, Phật dạy cho các đệ tử là về phương pháp lục niệm á, thì có gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. À, trong cái pháp lục niệm của kinh A Hàm á, thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. À, sau này Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới chỉnh nó đi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. À, còn Phật giáo Nguyên Thủy trong kinh A Hàm là niệm Thiên, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. À, sau này Phật giáo Đại Thừa triển khai lên một bước nữa, đó là niệm Thiện chứ không niệm Thiên. Vì có thể là các quý thầy ấy giảng giải theo trong luận tạng Đức Phật là không quy thiên thần quỷ vật. À, đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật. Đấy, trong nguyên cái văn chữ Hán là như thế. Nhưng mà tôi sau cho các vị thấy, chắc ở Việt Nam là chỉ có tôi hướng dẫn cho các Phật tử là gì? Không quy hung thần quỷ vật mà thôi. Có lý do ở đó. Có lý do. Nếu... xong rồi tôi về tôi vẫn phải mất một đêm một tối tôi nghiên cứu lấy lại kinh A Hàm, những cái bài học của tôi đi học ngày xưa giờ ra để xem có đúng không. Đúng, giờ kinh A Hàm ra Đức Phật dạy về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Đầu tiên là niệm Phật nhá. Niệm Phật tức là nhớ Phật đó, mà nhớ Phật tức là nhớ Phật là phải quy Phật đó, là theo Phật đó. Xong rồi đến Pháp nhá, thì có Tăng đó. Xong Tăng là gì? Sau Phật Pháp Tăng là gì? Là Thiên. Thiên là nhớ đến gì? Nhớ đến, nếu mà nói về giới á, thì nhớ đến Pháp tu gì? Thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo chính là giới. Phật dạy muốn sinh về quái trời phải tu gì? Thập thiện nghiệp đạo. Trong kinh Thập thiện nghiệp đạo là giới rất xem nữa. Phật dạy gì? Dạy các gì? Các thiện nam, tín nữ, tín đồ Phật tử là tu thập thiện nghiệp đạo để cầu sinh. Cầu sinh thiên. Về quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hưởng cái phúc báo thọ mạng ở trên các cõi trời. Cho nên mình mới nghĩ là nay mà tổ chức pháp hội thì có rất rất nhiều các loại chúng sinh tới. Quỷ thần cũng tới, chư thiên tới, quỷ thần tới. Và đối tượng là con người cũng tới, mà con người thì có nhiều tầng lớp con người tới. Người thì đến để cầu giải thoát giác ngộ, người thì đến để cầu sinh tịnh độ, còn người thì họ chỉ đến để cầu phúc báo nhân thiên cho gia đình nhà con được tiêu nghiệp, gia đình con được mạnh khỏe, họ chỉ cầu cái phúc báo nhân thiên ấy mà thôi. Cho đến nay mình tò vào buổi làm cái buổi chủ sám lần đầu tiên pháp hội Trung Phong, cũng đứng lên rồi, đệ tử chúng con tên là quy Phật không quy thiên thần quỷ vật, nó giáng cho một đoàn ngay tại chỗ, tí nữa thì đổ, may mà chưa đổ. Cho nên cái đức tin của chúng ta nó phải đặt đúng nơi đúng chỗ, đúng lúc đúng thời, mà phải tùy theo nữa. Đấy, đối với tăng ni á thì tôi bảo các vị quy thiên thần quỷ vật là không đúng đâu, bảo quy hung, không quy hung thần quỷ vật là đúng, nhưng mà thì, mà bảo là được quy thiên thần đó là không đúng. Đối với tăng ni xuất gia thì thiên thần cũng không quy kính trọng họ, tôn trọng họ, tán dương khen người công đức của họ, nhưng không phát nguyện sinh về thế giới của họ, mà chúng ta sinh về tu thiền để mong chứng được quả, để nhập niết bàn thành quả a la hán, thành văn duyên giác bồ tát, thành phật vân vân. Tu theo tình độ như chúng ta là cầu sinh tình độ, chứ không cầu về các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới vân vân. Còn đối với tín đồ Phật tử chúng ta, theo như kinh địa tạng á, Phật vẫn khuyên chúng ta sinh gì? Sinh thiên. Sinh thiên thì có những quái trời á, có Phật pháp lưu hành. Như quái đao lợi có Phật pháp lưu hành, quái dạ ma, quái đâu xuất đà đều có Phật pháp lưu hành. Đặc biệt là quái tịnh cư thiên đều có Phật pháp tu hành, Phật pháp lưu hành. Cho nên là có nhiều quái trời có Phật pháp lưu hành. Vì vậy mà chúng ta cầu sinh thiên để gặp các đức Phật, gặp các đại Bồ Tát ở trên đó thì cũng tốt. Ví dụ ở trên thượng phương có đứa gì, đức chúng hương thanh tịnh. Quái chúng hương có đức Phật gì, hương tích Phật, có đức Phật hương tích ở cõi thượng phương. Nếu chúng ta cầu sinh lên thì cầu sinh lên cõi trời của đức Phật hương tích cũng được, không sao. Nhiều người họ có khi họ không có duyên với gì, với đức Phật Di Đà, họ không muốn sinh về Tây Phương thì họ muốn sinh về các cõi trời đau lợi, hay là cõi trời đâu xuất, hay cõi trời giả ma, hay là cõi trời của đức Phật hương tích vân vân chẳng hạn. Mình không thể cấm được họ. Cho nên đã mở pháp hội, mình mới nghiên cứu này. Mở một pháp hội lớn, giống như ở trong biển lớn. Trong biển lớn thì không chỉ có loài cá heo hay loài cá gì, hay là loài rùa, hay là loài mực, hay là loài tôm. Mà đã gọi là trong biển lớn thì phải đầy đủ, chứa đầy đủ các gì, muôn loài ở trong đó thì mới gọi là biển lớn được. Thế thì chúng ta chỉ trong một cái bể chẳng hạn, có thể chúng ta thả toàn cá chép ấy ở trong một cái bể hay mà trong ao của chúng ta thì nó thuần là một loại. Nhưng ngoài biển lớn thì không thể bảo là chỉ có một loại chúng sinh nào duy nhất được sống và được tồn tại và đáng tồn tại ở ngoài biển lớn cả. Cho nên tôi mới đổi ra là không quy y hung thần quỷ vật. Bắt đầu từ hôm đó, đổi xong một cái từ hôm thứ hai, ổn ngay. Cho đến bây giờ các vị thấy tôi chỉ có hướng dẫn chúng ta gì? Đệ tử con tên là, pháp danh là quy Phật rồi, không quy y hung thần quỷ vật. Chứ còn ai mà muốn nương vào các vị chư thiên? Vì các vị chư thiên là có vô số những vị chư thiên là Bồ Tát, là Thánh Tăng ở trên cõi đó. Trong kinh Phật chúng ta thấy là Đức Phật thì cũng là giáo hóa cho thì rất nhiều những vị đại A-la-hán nhập niết bàn xong lên các cõi trời để hành đạo. Ví dụ ngài Kiều Trần Như tôn giả là một trong năm đệ tử tỷ thiêu chứng A-la-hán đầu tiên, đệ tử đầu tiên xuất gia của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Ngài thì khi còn tại thế là có một cái thói quen, đó là cứ đêm về nằm ngủ cái miệng của ngài cứ nhai tòm tèm nhai phát ra tiếng. Thì các vị tỷ khiêu trẻ mới xuất ra chơi chứng đắc thánh quả a la hán chưa thấy, chưa biết được cái việc đó, cho nên cứ nghĩ là gì, a la hán, đức Phật và đại chúng, các sư huynh, các thánh tăng, các bậc trưởng lão là toàn khen là về đức hạnh của ngài Kiều Trần Như, và nói rằng ngài chính là một vị đại a la hán, là người vị chứng đắc thánh quả a la hán đầu tiên trong tăng đoàn. Vậy mà còn những cái tập khí xấu như thế, ngủ đêm là cứ gáy ò và cứ nhai, miệng cứ nhai tóp tép như con trâu ấy. Cho nên sinh ra một cái số là cái số các đệ tử mới xuất ra là bàn tán, là dị nghị. Vì Đức Phật sợ là các đệ tử mới xuất ra và các Phật tử nghe thấy cái câu chuyện đó, biết được cái việc đó nhiều, cho nên sinh ra cái tâm là coi thường và dẫn đến có thể là phỉ báng. Vì vậy mà Đức Phật thì khuyên tôn giả Kiều Trần Như sớm như lên cõi trời để thọ hưởng cái sự cúng dường của các cõi trời ở trên đó, lên trên cõi trời tịnh cư. Và Kiều Trần Như thì đã sớm xả bỏ báo thân và lên cõi trời tịnh cư, nhập Niết Bàn và hưởng cái sự cung kính cúng dường ở trên chúng chư thiên trên cõi trời tịnh cư thiên. Đó chúng ta thấy. Cho nên cũng có những vị đệ tử Phật khuyên sinh thiên, hay là về Duy Thức Tông ở trong Phật giáo của chúng ta không phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc, mà phát nguyện sinh qua lên cõi trời Đâu Xuất, nội viện của Bồ Tát Di Lặc, gặp Bồ Tát Di Lặc. Đó, tức là phát nguyện sinh thiên đó. Các vị đó đang ở trên cõi trời đó. Đó. Nương vào cõi trời để trụ, nương vào cõi trời để tu, nương vào cõi trời để hành đạo, nương vào cõi trời để hành pháp. Cho nên tôi nghĩ như vậy và tôi đã quyết định rồi, là hướng dẫn cho tất cả các Phật tử chúng ta âm cũng như dương là đều là nói rằng không quy y hung thần quỷ vật. Hung thần là những vị thần ác, những vị ác thần. Quỷ vật, quỷ là gì? Là những loại ma quỷ, yêu tinh, quỷ mị ở trong gì, khắp trong cõi nhân gian này, nhẫn đến thì khắp trong mười phương thế giới. Không phải là cõi tịnh độ các chư Phật đó, là cõi uế độ thì đều có quỷ thần cả, có quỷ vật cả đó. Cho nên chúng ta chỉ dừng lại chỗ là không quy y hung thần quỷ vật mà thôi. Tôi nghĩ với các, tôi chắc chắn với các quý vị rằng là tất cả Việt Nam này chỉ có khi quy Tam Bảo, chỉ có tôi hướng dẫn cho các quý vị là không quy hung thần quỷ vật mà thôi. Còn chắc chắn các quý vị tất cả đều nói rằng không quy thiên thần quỷ vật. Vì tôi đích thân là cảm thấy cái đó, mà thấy được cái căn cơ của chúng sinh chúng ta thời mạt pháp này, không có phải ai cũng đắc đạo được luôn đâu. Không có phải là ai cũng có thể vãng sinh được ngay đâu. Chúng ta cần phải có sự gì? Có sự gia trì của cả các vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần. Các vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần là ở đâu? Ở trên trời chứ ở đâu? Hộ pháp thiện thần, tứ chấn thiên vương hay bát bộ kim cương, hay là phần lớn các vị thần ở trong gì? Ở trong kinh điển của Đức Phật, phần lớn là ở trên thì trên hư không. Đó. Các vị thần Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn La, La Ma Hầu La Già, nhân phi nhân đẳng, gọi là các vị đó gọi là bát bộ kim cương. Các vị thần bát bộ kim cương thì có tứ chấn kim cương, tứ chấn ở đây gọi là đây gọi là tứ chấn thiên vương, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương và cái gì nữa Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương này, Quảng Mục Thiên Vương này, Đa Văn Thiên Vương này và cái vị gì đang là nhất thời là quên mất tên của một cái vị Thiên Vương. Các vị có thể về tra tìm lại trong sách vở có thể. Lâu lâu không nhớ thế, không giảng tới, các ngài tự nhiên quên tên. Đầu óc bây giờ nó bắt đầu lầm cầm rồi. Lắm khi nó bắt đầu lầm cầm rồi đấy. Xuống cấp rồi đấy. Giống như chiếc xe máy chúng ta đi nó bắt đầu gì ạ? Nó bắt đầu xuống rồi đi nó là lộc sộc, lệch sạch. Nó kêu đầu tiên là nó kêu cái lọc cọc, nghe thấy tiếng kêu xong dần dần là gì? Máy nó yếu dần đi. Xong dần dần nó tã dần đi và dần dần thì máy nó chả nổ cho, dần dần là đem vứt ra ngoài sọt rác. Đấy. Bây giờ chúng tôi cũng như thế. Cái thân thể này nó bắt đầu đi xuống như cái chiếc xe máy, bây giờ nó đang bắt đầu lọc cọc rồi. Nó kêu là đi, nó kêu lọc cọc suốt ở trên đường rồi. Đường sóc hay đường không sóc nó đều bắt đầu kêu rồi, có vấn đề. Đó, nói về gì? Các vị bát bộ. Chúng ta thường hay đọc ở trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy bát bộ kim cương này là thần Càn Thát Bà, thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Khẩn Na La, thần Ma Hầu La Già. Đấy, những các vị thần đấy, đó là bát bộ. Những vị đó là đại diện cho các vị thần tiêu biểu, thường theo Phật, khi Đức Phật còn tại thế, thường theo Phật để nghe pháp, để tu tập, và đồng thời cũng là để hộ pháp. Cho nên không có các vị hộ pháp ấy, xin thưa các vị thiên ma ngoại đạo, yêu tinh quỷ mị, yêu nghiệt chi sư, nó đến nó phá nát đạo tràng chúng ta ra, phá nát đó. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta ngoan, chúng ta đừng nghĩ chúng ta tài, không phải đâu. trừ những bậc Bồ Tát, những bậc cao tăng thạc đức xuất hiện ra đời để làm gì? Khuôn phép cho đời để giáo hóa độ sinh, nương vào cái đức hạnh của các ngài, công huân to lớn của các ngài á, thì các ngài không nhờ vả, không cầu cạnh đến các vị thiên long bát bổ ấy, nhưng các vị thiên long bát bổ cũng phải tự đến mà hộ trì cho các ngài. Thiên ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư mới không đến phá hoại đạo tràng các ngài được. Nhưng chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, tiếng sâu tuệ cạn, nếu chẳng cầu nương các ngài giúp sức cho thì chúng ta không có cái cách gì để một mình để có thể chiến thắng được các loại ma vương yêu tinh quỷ mị yêu nghiệt chi sư. Cũng giống tôi nói lên một cái ví dụ rất đơn giản chúng ta dễ hiểu này. Pháp hội chúng ta ví dụ như khóa tu chỉ 200-300 người như này thì đơn giản thôi, nhưng vào pháp hội nó khoảng độ tầm 5-6 nghìn người, hàng chục ngàn người á. Các vị biết nếu mà mấy Phật tử chúng ta, mấy sư ở trong chúng ta, ở trong chùa mà đứng lên mà lo mà đi bảo vệ á, có bảo vệ được hết không? Khó lắm. Nhưng chúng ta nhờ gì ạ? Nhờ các bác ở bên an ninh, an ninh xã, rồi an ninh thị xã, rồi an ninh thành phố, thậm chí còn cao hơn nữa. Các bác ở trên các gì? Ở trên các cục, tổng cục an ninh ấy, các bác thì cho người xuống ngầm gia hộ cho, ngầm giúp đỡ cho, ngầm bảo vệ cho, hoặc là một số thì mặc quần áo cảnh phục, quân phục của các bác đứng giải ra các nơi á, thì cái bọn gì, cái bọn móc túi, cái bọn vớ vẩn thì nó nhìn thấy, à nó biết là cái đàn tràng này được bảo vệ một cách là rất chặt chẽ, cho nên nó có đến thì nó cũng không dám manh động, mà thỉnh thoảng mình lại thông báo lên loa nữa, các Phật tử để ý đồ đạc của mình, rồi mọi người bảo vệ cho nhau vân 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 vân, mà cũng tóm được thì một vài trường hợp rồi, lôi ra xã, thậm chí là lôi lên thị xã rồi. Cho nên nó sợ mấy 1-2 năm nay nó cũng đỡ dần đi. Đấy, chúng ta thấy những cái pháp hội lớn mà tôi mà không nhờ các bác an ninh đến để bảo vệ, để giúp đỡ cho, thì chắc chắn rằng nó còn loạn nữa. Nó đến thì nó cướp bóc, đầu tiên là nó trộm, thậm chí là nó để nó cướp bóc ấy. Nó thấy mình đảm bảo an ninh lỏng lẻo nên nó cướp bóc, nó làm loạn trong chùa lên. Đấy, thì các vị hộ pháp, các vị thiên long bát bộ gì, là người hộ trì Phật pháp cũng y như thế đó. Đối với thế gian của chúng ta, những người an ninh đó chính là gì? Chính là hộ pháp đấy, là thiên long bát bộ đấy. Đó. Còn đối với Phật đó thì các vị thần cần thát bà tô la ca lâu la khẩn la mầu la già tứ chấn tiên vương bát bộ kim cương và các vị chư gì? Chư thiên long, chính là các vị hộ pháp ấy. Còn đối với chúng ta thì nhỏ thì là các vị làm ngành an ninh từ xã cho đến huyện cho đến tỉnh đó, họ giúp cho mình đó, đấy chính là hộ pháp đấy. Lắm khi chúng ta cũng phải cuộc sống nó thế, có sự giao thoa qua lại giúp đỡ lẫn nhau mới tạo thành một cái chỉnh thể xã hội tốt đẹp và hoàn thiện được. Đấy, cho nên đó, từ cái khi mà chúng tôi lên làm chủ lễ cái pháp hội Trung Phong ấy, cái niềm tin về pháp môn Tịnh Độ nó mới thực sự là nảy nở, cứ từ đó nó cứ nảy dần nở dần nở dần nở dần, và cho đến bây giờ là gì? Chắc chắn các vị thấy bây giờ đã đang ở trong giai đoạn đơm hoa và kết trái, còn chín thì chắc là chưa, đã chưa chín. Bao giờ trong đạo tràng chúng ta mà phải có gì? Ít nhất là có vài Phật tử biết trước ngày giờ ra đi, vãng sinh tự tại, đứng mà ra đi hoặc ngồi mà ra đi á, có nhiều điềm lành, tướng lạ, hương thơm gì, thực nức và quang minh, sáng rực á, có cái thân thể mềm mại đó chờ niệm á, chưa chắc nhá, cái đấy chưa chắc đã vào vãng sinh, sinh thiền cũng có thể được điều đó, hoặc có được sinh lại làm người á, cũng có thể làm được điều đó, vì sao? Vì cái công đức trợ niệm, nó thành tựu như vậy. Nó trợ duyên mà chúng ta được như vậy, thần thức chúng ta ra cái chỗ đó thì nó ấm cái chỗ đó thôi. Nhưng còn có về được Tây Phương hay không thì cả vấn đề. Ví dụ các vị đến đây là có niềm tin mới đến đây, đúng không? Nhưng mà được về sau có ở lại đây được gì để ở được khoảng độ 20-30 năm nữa hay không? Cả một vấn đề. Có phải không? Chỉ cần sau ngày kia thôi, xong thời thứ hai thôi, bảo là thôi ở cố ở lại đến thời để thí thực luôn, tối mới về. Xong rồi thì thôi, con đi 7 ngày rồi. Đi 7 ngày rồi thì thầy cho con về sớm. Giống như hôm nọ, mấy ngày pháp hội ấy, lớn xong rồi nó bừa bãi ra, bảo các Phật tử ở lại dọn. Thầy thông báo ai ở lại dọn thì ở, nhưng quay đi quay lại xuống thì chỉ còn có mấy chục người, chưa đến 100 người. Xong mắt trước mắt sau dọn được một tí là cũng định gì, vừa chưa chưa ăn cơm trưa xong cũng định nhảy xe về nốt. May mà thầy đi xuống thì tóm được, ở đi đâu? Thầy cho con đi về ạ. Thế bảo ở lại mà dọn thôi, dọn là đến 4 giờ mới về. Thế thôi thầy bảo như thế rồi đành là phải gì, ỉu xỉu xỉu mà thôi. Các bà ơi thầy bảo ở lại dọn đi. Đấy. Cho nên á, tin là một phần, nhưng mà để tin sâu, cái niềm tin nó bất thoái chuyển không phải là dễ. Niềm tin của chúng ta đến đây á, mới chỉ là thôi tin lên chùa để học, để theo, để tu. Tốt. Nhưng thầy bảo muốn vãng sinh chắc chắn 100% không? Bảo thế thì ai bảo có, bảo giơ tay thì ai giơ tay. Nhưng bảo nếu vào đây muốn vãng sinh 100% ở lại đây á, cùng tu hành 5, 10, 20 năm nữa là đều được vãng sinh hết. Có ai được ở được không? Hiếm lắm. Mà có ở lại được á, thì thầy bảo tới đây ngày chỉ được ăn 2 bữa thôi, tối không cho ăn. À, trước ăn là 3 bữa, nhưng bây giờ ăn 2 bữa thôi. Sáng trưa thôi, bữa tối không ăn, quá ngọ không ăn nữa. Vài ngày đói meo không chịu được là cũng chạy trốn ông nào không hay. À, lấy cớ là con làm việc cả ngày. Con làm việc cả ngày, con không chịu được, không ăn không chịu được. Ăn nó quen rồi, không ăn nữa thì bụng đói chân run. À, tinh thần thì mờ mịt cho nên không chịu được, ốm đau, sức khỏe giảm sút cho nên sợ, không chịu được phải ăn. Đến chùa thầy bắt ăn chay, chúng con là đây đã gì, đã nghe rồi, bây giờ thầy là bắt gì 3 bữa, bây giờ lại xuống 2 bữa nữa. Bảo từ ăn mặn, đang ăn mặn nó có chất rồi, bây giờ bảo ăn chay, chúng con đó là cả một vấn đề. Đã thấy sức khỏe nó xuống rõ rệt, đi về người ta bảo là giảm mấy cân rồi. À, người nhà người thân bảo giảm mấy cân rồi, bây giờ thầy lại bảo là tiếp tục là gì ạ, giảm một bữa nữa thì không có đủ sức khỏe không. À, nên là thôi chạy, bye bye, vẫy tay con chào Phật, vẫy tay con chào thầy. À, Tây Phương có về được hay không, à, thôi thì xét sau, giờ con về với gia đình để gì, ngày 3 bữa cho gì no bụng đã. Cực lạc ở đâu? Cực lạc ở rồi, ở chỗ bụng no và gì ạ, thân khỏe. Đấy, chứ không phải là cực lạc ở chỗ tâm an và đạo long. Đối với chúng ta là khi mà đói không chịu được là cực lạc ở chỗ gì? Bụng no và thân khỏe. Bây giờ bụng đói mà thân nó cứ run run lẩy bẩy thì gì? Cực lạc ở đâu? Cho nên đối với phàm phu chúng ta, đối với cái pháp môn tịnh độ, cực lạc ở gì? Ở chỗ bụng no và thân khỏe. Còn cái người tu tập về nơi cầu về nơi cực lạc tịnh độ thật sự là gì? Là cái gì? Lúc nãy tôi nói cái gì? An, tâm an. Quan trọng là cái tâm được an thì thân nó cái gì? Sẽ tự nó điều hòa thôi. Đầu tiên là tâm phải an đã. Tâm mà an thì thân sẽ khỏe. Tâm an nguyện thiết, một lòng tu tập để cầu sinh tịnh độ, chúng ta mới tìm thấy cái pháp lạc ở trong gì? Ở trong chính đạo, ở trong Phật pháp. Chúng ta mới thấy được rằng xuất gia tu hành, nếu chúng ta không đạt được pháp hỷ, không đạt được cái trạng thái tâm an lạc, chúng ta sẽ rất bị rớt đài, rất dễ bị rớt đài. Rớt đài làm sao? Tức là thoái tâm tu đạo. Thân có thể vẫn còn ở trong chùa đó, nhưng mà cái ý chí hành động của một vị sư không còn nữa. Vì sao thế? Vì đi tu Phật dạy là phải có lòng từ bi, phải hỷ xá, phải bỏ tham sân si, vân vân. Vài năm đầu vào tu á, còn sợ thầy, sợ tổ, sợ người ta gì chê cười, cho nên vẫn ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, chăm chỉ, vân vân. tu được vài năm rồi, lại lo gì? Ăn chơi trác táng, chỉ lo là có quần áo thật đẹp để mặc. Đặc biệt những ngôi chùa qua nhà nội chúng ta thì những cái ngày mùng một, ngày rằm á, đầy gà đầy giò ở trên gì, ở trên ban Đức Ông. Họ đâu có hiểu là Đức Ông là gì. Đức Ông chính là thờ thì theo Phật giáo Việt Nam chúng ta chính là thờ biểu tượng thì ông trưởng giả cấp cô độc á. Mà trưởng giả cấp cô độc là người đã từng bỏ gì rất nhiều tiền của để cúng Phật, mua đất xây tinh xá để gì để cúng Phật. Và ông ấy chính là cái Phật tử để ăn trường chay, chính là những Phật tử ăn trường chay đầu tiên của cái đất nước ấy. Và trước khi ông nhập Niết Bàn, Đức Phật xác định ông đã chứng được Tam Thánh Quả A-na-hàm. Chỉ một lần sinh lên cõi trời Tịnh Cư và nhập Niết Bàn tại đó thôi, không phải tái sinh xuống nhân gian nữa. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta thờ ông cụ ấy, ông cụ Phật tử ấy là gì? Là Đức Ông ở trong chùa, là vì cái biểu tượng, vì cái sự gì? Hoan hỷ và cái tâm gì? Cái tâm biết cung kính cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật, không tiếc tiền của, mở tất cả kho đồn tùa cải của mình ra để mua đất xây dựng tinh xá để cúng Phật, lại còn gì cúng dường chư tăng trong suốt mấy chục năm, cho đến khi ông gì, ông tắt hơi thở, sinh về cõi trời Tịnh Cư và chứng đắc thánh quả ở nơi đó. Cho nên còn sống ông đã gì ạ, đã giữ giới trai tịnh, thanh tịnh trai giới rồi. Bây giờ thì ở Việt Nam chúng ta lúc đầu là các bậc cổ đức tiền hiền, các tổ sư là thờ là muốn là cái biểu tượng đó để cho các Phật tử nhìn vào đó, ở trong chùa đó cũng có những vị Phật tử cư sĩ là tu hành là tinh tấn mà được thờ ở trong chùa đó, nhưng mà không, tất nhiên không được thờ ở nơi chính gì chính cung, mà thờ sang bên, thường được thờ sang bên gì, bên trái bên phải, thường thờ sang bên bên trái của Phật, tay trái của Phật từ trong hướng ra, và bên tay phải của ta đứng là từ ngoài lễ gì lễ vào. Một bên là Đức Thánh Hiền, một bên là Đức Chúa Ông, làm cái biểu tượng, là cái biểu pháp để cho các Phật tử chúng ta noi vào cái vị gì, vị sư huynh trưởng. Cấp cô độc chính là được coi là những vị huynh trưởng của gì, của các Phật tử chúng ta. Huynh trưởng tức là người anh, người anh của chúng ta, nói tiếng Việt Nam chúng ta là người anh, một người anh mẫu mực đối với các cái gì, thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử ở tại gia chúng ta. Vì chúng ta biết ở Phật tử tại gia, Đức Phật nói là nếu giữ theo cái hình tướng của tại gia thì chứng được cái quả vị là Tam Thánh Quả A-na-hàm là cao nhất. Thế còn nếu vị đó thì Phật nói là ở giữ cái thân tướng tại gia, tu tại gia không thể nào chứng được quả A-la-hán. Vì vị đó nếu chứng quả A-la-hán thì phải nhập Niết Bàn ngay. Không thể nào trụ kế, không thể nào trụ giữ cái thân tại gia mà ở trong cái địa vị của A-la-hán quả được. Cho nên á, cấp cô độc thì hiện là một vị huynh trưởng của chúng ta chứng được cái quả vị cao nhất, đó là quả vị A-na-hàm. Sau quả vị A-la-hán xuất ra một bậc. Đó, cho nên chúng ta thấy về giới luật, về đạo hạnh, và vì về cái lòng hỷ xả, cấp cô độc không chỉ biết cúng dường cho Phật, cho Tam Bảo đâu nhé, mà còn gì ạ? Vì sao ngài có cái tên là cấp cô độc? Vì khi kể cả từ khi chưa gặp Phật á, ngài cũng thường gì ạ, cung cấp vô số cái tiền tài của cải của mình để giúp đỡ những người nghèo. Cho nên ngài mới có tên là gì? Trưởng giả cấp cô độc. Chứ cấp có nghĩa là cung cấp, là ban cho. Chứ cô độc á là chỉ cho gì? Những người nghèo, những người cô đơn không nơi nương tựa, và những người gì? Bệnh tật không làm được mà ăn, phải sống một cái cuộc sống là gì? Bần cùng khổ sở, đầu đường xó chợ vân vân đó. Mà chúng ta biết đi Ấn Độ, chúng ta biết mà hơn 2.500 năm sau Ấn Độ vẫn còn nhiều những người dân rất là nghèo. Vì sao? Vì cái chính sách kỳ thị tôn giáo và phân biệt gì? Giai cấp chủng tộc của người Ấn Độ. Trước thời Đức Phật xuất thế, cái phân biệt giai cấp chủng tộc của Ấn Độ khủng khiếp. Trong thời Đức Phật thành Phật á, tại thế đi hóa độ thì nó đỡ đi rất nhiều. Nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn được mấy trăm năm sau, thì đất nước Ấn Độ lại quay trở lại cái chế độ Bà La Môn trị. Mà chế độ Bà La Môn là quan điểm rõ ràng, phân biệt người dân Ấn Độ thành 4 giai cấp. Bà La Môn là giai cấp gì? Cao nhất, có quyền lực cao nhất nắm giữ phần tâm linh. Giai cấp thứ hai, giai cấp sát đế lợi, tới dòng dõi vua chúa. Giai cấp thứ ba là giai cấp gì? Giai cấp thể xá, tức là giai cấp thì mình gọi là giai cấp là thương buôn đó. Giai cấp mình bây giờ là giai cấp trung nông đó. Còn giai cấp cuối cùng là gọi là giai cấp thủ Đà La, tức giai cấp chuyên đi làm thuê làm mướn, không được học, có nghèo không được đi học, mà có tiền cũng không được đi học. Mắt mà nhìn trộm vào kinh sách của Bà La Môn đó, mà bắt được thì bị móc mắt. Tay mà cầm trộm vào quyển sách Bà La Môn đó thì bị chặt tay. Tai mà nghe trộm nó thì bị xẻo tai. Cho nên đó, mà đã khanh không được học thì đương nhiên phải đi làm thuê cả đời thôi. Đó. Cho nên đấy là cái chế độ ngu dân để trị của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Vì vậy chúng ta thấy hơn 2.500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, ai đi sang Ấn Độ thì mới thấy được thực sự cái đời sống nghèo cùng khổ cực của người dân Ấn Độ còn giống như chúng ta cái thời chống Mỹ cứu nước ấy. Bây giờ đấy, thậm chí còn nghèo hơn á. Đi đến cái vùng nông thôn nghèo của họ là cuộc sống còn á, nghèo hơn chúng ta cái năm 45, 46, 47 á. Nghèo hơn. Thành phố của họ thì giàu, thì văn minh. Nhưng mà nông thôn của họ khổ cực hàng gấp, hàng chục, hàng vài chục lần của nông thôn Việt Nam chúng ta bây giờ. Thật đấy, đây là sự thật. Cho nên chúng ta thấy, đấy, Đức Chúa Ông, một biểu tượng từ bi, trí tuệ và cái tâm gì, cung kính, cúng dường, chỉ trai giữ giới của Phật tử tại gia chúng ta. Nay lại được gì, mấy thầy chùa mà tu chẳng ra tu, hành chẳng ra hành á. Cho nên là cứ hướng dẫn cho các tín đồ Phật tử, cho con nhang đệ tử của mình bảo mùng một ngày rằm, Đức Ông á, là phải cúng gì? Cúng xôi, gà, rượu, thịt, cúng giò, cúng chả, cúng các thứ thì sơn hào, hải vị, ngon lành để dâng lên cho cụ, cụ mới chứng. Cụ quan chay đâu, để nói thế, cụ làm quan, cụ quan chay đâu, cụ làm quan. Thế rồi dẫn chứng vào đấy, xem các quan ở ngoài đấy, có ăn trần, có ăn chay đâu. Các quan trần là phải ăn thịt, uống rượu, quan trần có ăn chay đâu. Cho nên phải mang cúng cái đó cả ngày mới chứng cho. Đấy. Cho nên đương nhiên, thầy bảo như thế thì tín đồ Phật tử là phải nghe thôi. Cho mang vào cúng, các vị bà chẳng nghe mang vào cúng một khoanh giò, khoảng độ cân giò, hay là cân giò còn có thể sắt đôi ra, xin lộc một nửa. Còn mang về khoảng một cái khoanh giò, khoảng độ vài lạng đó thì chẳng nghe ai lại thầy lên lễ rồi Nam Mô A Di Đà Phật cho rồi, chẳng nghe lại gì, lại thu về hết à. Thôi để lại thôi. A Di Đà Phật, bạch thầy nên các giang có cái lễ cúng Đức Ông để xin thầy bảo các chú hay các bãi hạ xuống để tán lộc cho con. Ừ, thế để đấy lúc thầy tán lộc cho mọi người cho con. Mang vào phòng thầy sơi tất thì tán cái gì? Những cái ngày đó là ngày mà Phật tử ăn chay thì mấy ông ấy là gì? Là chém tất. Cái đây là cái gì? Cái suy đồi của Phật giáo. Suy đồi của Phật giáo cái thời mạt pháp này, thời này nó như thế. Người ta cho nên chúng ta thấy này, nhiều những Phật tử thuần thành họ nhìn thấy các sư bây giờ nhiều người không tin, mà thậm chí là họ, tôi nói với các vị coi nói đau mà nói thật một chút nó hơi đau, nhưng phải nói thật thì họ mất niềm tin vào gì ạ, vào đạo Phật của chúng ta chính vì mấy cái ông sư ấy. Tôi nói thật, tôi nói thật như thế này cũng có khi cũng có lúc rồi, mấy cụ ở trên gọi tôi là thôi ông nghỉ đi, ông về nhà mà ông tụng kinh cho dẫn ông giảng cho mấy bà vãi của ông đi. Tôi cũng chấp nhận. Phật giáo cũng có đôi khi mình phải dám nói những sự thật, cũng như ở ngoài đời á, cũng có những vị đảng viên phải gì, phản ứng những người dân phải dám tố cáo, phải giống gì, phải dám tố cáo, phải đưa những cái kẻ tham vô hối lộ rồi các thứ cậy chức cậy quyền ở trong tổ chức đảng của nhà nước ra, đưa nó ra ngoài vảnh móng ngựa, đưa ra ánh sáng á, để tổ chức gì, loại bỏ những cái thành phần sâu bọ ra khỏi tổ chức của Đảng, của nhà nước, của chính phủ thì dân là mới tin. Phật giáo chúng ta cũng thế. Chúng ta cứ sợ, chúng ta cứ ẻm nhẹm, chúng ta cứ giấu đi, chỉ là phơi bày những cái tốt thôi, nói tốt thôi, nhưng làm có được chưa? Nếu mà nói tốt mà làm không được, Phật tử bây giờ họ có trí tuệ hết rồi. Thế thưa các Phật tử, bây giờ các Phật tử đến chùa đâu có phải mấy bà già trầu ngày xưa đâu, đâu có phải mấy cụ già 60-70 tuổi mới vui chùa đâu. Ngày xưa chúng ta cứ nói trẻ vui nhà, già vui chùa, mấy cụ già 70-80 tuổi nghỉ hưu rồi, lọm khọm rồi mới mồng một ngày rằm chống gậy ra chùa đi lễ, lễ xong rồi về. Cũng chẳng biết cái gì Phật Pháp, chẳng biết thế nào là Phật nữa, chẳng biết thế nào là quy Tam Bảo, thế nào Tam Bảo là gì cũng chẳng biết nữa, Tam Bảo là gì cũng không biết. Hỏi cụ đi, quy quan quy Tam Bảo chưa? Dạ tôi quy rồi, tôi quy ba chùa rồi. À, cho nên chúng ta mới thấy rằng ở cái thời mạt pháp này, nếu mà chúng ta chỉ có nói mà chúng ta không làm được, chúng ta không hành được, tín đồ Phật tử bây giờ họ biết hết, họ biết mà. Bây giờ Phật tử bây giờ, đặc biệt ở nơi thành thị của chúng ta, Phật tử đại đa số là những công chức nhà nước, những cán bộ làm đã từng tham gia các doanh nghiệp, các xí nghiệp, các doanh nghiệp, các công ty. Họ đã từng làm trưởng phòng, phó phòng, kế toán, nhân viên, các phòng ban của các công ty, thậm chí là các gì, cán bộ, các ban bộ ngành của nhà nước. Ở trong này này, công an có, quân đội có, các ban bộ ngành trung ương có, ở các tỉnh thành có, quận huyện có, xã phường có. Đạo tràng chúng ta thỉnh thoảng có mấy bác mà còn đang đương chức hẳn hoi đấy, làm bằng cấp trường, thứ trưởng, cục trưởng trở xuống, đi đến cứ ngồi dưới, chẳng ai biết đâu, ngồi như người dân luôn, như người Phật tử luôn, đến để nghe. Có thể là một phần là để vừa nghe để học Phật thật, nhưng có thể nghe xem cái ông sư thì ông nói cái gì, đúng không? Cũng có trường hợp như thế. Như là một người dân thậm chí mặc quần áo gì, quần áo nâu đấy, mặc quần áo nâu như Phật tử chúng ta đến đấy. Sau này mọi người mới biết là đấy là một cái ông gì cán bộ rất to. Những ngày nghỉ thì các bác đến, cái thứ bảy chủ nhật được nghỉ là đến, đến từ sáng, ngồi từ sáng tối, đưa vợ đưa con đến rồi ngồi lễ sang vào lễ sáng tối, cũng không cần phải gặp thầy luôn, mà thậm chí là đến chùa mấy năm rồi, là khi nói ra thầy mới biết là con đến chùa mấy năm rồi, đến dự các khóa tu khóa hội của thầy nhiều lần rồi, mấy năm nay thì lúc đó mới lên gặp thầy. Tôi không biết đâu, vì tôi chẳng để ý, cũng chẳng quan tâm là gì cả, ai đến thế, kể cả thủ tướng đến thế, rồi bộ trưởng đến thế, rồi đến người dân đến thế, tôi chả quan tâm gì, trừ những người nào mà gọi là phải quan hệ ngoại giao thì tôi mới tiếp thôi. Bằng không á, các bác đến chùa lễ thì cứ đến lễ sao, chùa là của dành chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà lâu lâu thì họ đến là mới nói mới biết. Thậm chí có người là phu nhân của cái các quan chức rất là to đến lễ cũng chẳng nói gì với tôi cũng chẳng biết, tôi cũng chẳng tiếc, cũng chẳng sao cả, kệ. Các vị đến lễ thành tâm lễ Phật, sau này mới biết. Tham dự các khóa tu cũng tùy duyên, sau này mới biết. Đấy, như hôm rồi mà lên trên Lào Cai, tôi có biết đâu nó là nhân duyên thế nào ấy. Mấy năm trước thì có cái bác phó giám đốc công an của tỉnh, bác bị ốm mệt đi viện, nên là vợ với con đến đây nhờ thầy làm lễ cho. Thì lúc đó là đi viện là bác sĩ bảo cái bệnh là không chữa được, mà gia đình là cũng hoang mang và gần như là tuyệt vọng. Đến đây thầy lễ cho, thầy bảo thôi ghi tên tuổi địa chỉ thầy lễ, thầy lên tụng kinh các sư về đại chúng hồi hướng lễ cho. Xong mình cũng biết, cũng quên đi, 2-3 năm nay có để ý đâu, chả để ý cái gì cả. Thế hôm rồi mình bảo là đi lên Lào Cai để lên họp ở đấy để giúp đỡ các công việc của Hòa Thượng, trưởng ban ở trên đấy với các quý thầy trên đó. Thế tự nhiên thấy cô anh nghiêm mà điện lên rằng bác phó giám đốc công an tỉnh, bác điện cho thầy không được, bác điện cho con, bảo là thầy lên thì bác rất muốn gặp thầy. Và nói rằng thầy lên trên này có gì khó khăn cứ bảo con, cái gì về phần an ninh, về phần gì bên ngành là chúng con thì giúp được hết, Giúp đỡ cho hết, giúp được cái gì chúng con tận tình giúp đỡ. Nhưng mình cũng có biết ông ấy là ai đâu. Mà hóa ra thì mới biết, hỏi ra biết ông con, thằng con trai ấy, nó đến nó lễ suốt ngày. Mà bây giờ con trai cũng là một cán bộ, cũng là thường ở trong gì đó, gọi là làm cái gì? Nó tỉnh ủy viên. Tỉnh ủy viên cũng là rất to rồi đấy. Tỉnh ủy viên trong một tỉnh nó có mấy đâu. Có đâu được hơn 20 người thôi. Nhưng mà con trai của ông cũng là tỉnh ủy viên, là trưởng một cái ban ngành rồi. Đến đây lễ hôm Vu Lan bây giờ mình có biết đâu. Bảo là con đến thì thỉnh thoảng đến cũng chào thầy, nhưng mà mình ai chào tôi thì cho tôi gặp đầu một cái thì A Di Đà Phật nhỏ nhỏ trong tâm, trong miệng, môi môi một cái là gặp đầu cái thì phóng xe đi qua, thì mình chả biết ai với ai cả. Đó, thế. Đấy nó là cái nhân duyên. Họ đến, họ đi, đến, đi, đi, đến. Mình cũng bị tùy duyên. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những Phật tử tới chùa bây giờ không phải là những mấy bà già ngày xưa. Không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, gọi là trẻ vui nhà, già vui chùa, không phải. Phật tử bây giờ đi chùa, rất nhiều những người có kiến thức uyên thâm về thế học. Thậm chí có những người có kiến thức rất sâu về Phật học. Thì họ nghiên cứu, tự nghiên cứu và họ nghe giảng. Và đi tham cầu với các bậc tôn túc. Họ biết rất nhiều về Phật giáo. Nhưng mà họ thấy chúng ta nói không đi đôi với làm. Nói thì rất hay mà làm thì không được. Vừa ở trên tòa giảng cho Phật tử thì nói về đạo đức, nói về nhân quả, nói về lòng từ bi. Đi xuống một cái thì mấy thầy là ngồi chén hết cả gì ạ, cả cái con vịt quay của Trung Quốc hay là con gà hay là gì, làm cả một cái nồi lẩu hay là cái con cá hay là con gì ạ, hay là đĩa tôm hùm vân vân, sơi sạch hay bồ câu ướp với cái gì tôi chả rõ lắm đó. Như thế làm sao mà họ tin? Cho nên chúng ta thấy Phật giáo bây giờ, đặc biệt là khu vực phía Bắc của chúng ta, một số những các nhà tri thức, những người tức là hiểu biết đó, họ chỉ đến chùa họ vái Phật thôi, chứ họ không có niềm tin vào Tam Bảo như ngày xưa nữa. Như thời của các tổ ngày xưa, quan chức, quan lại, người dân đến chùa lễ Phật rất là thành tâm. Nhưng bây giờ chúng ta thấy quan chức đến chùa vái vái bổ bổ 2-3 cái, đi xuống nhà uống nước, xong ra về, đến chùa làm việc chứ không phải là có cái tâm đấy. Tất nhiên cũng có là một bộ phận, một số các quan chức ấy, họ hiểu biết, họ có tâm thật sự, họ vẫn thì có niềm tin với Phật Pháp. Nhưng phần lớn bây giờ thì họ thực sự họ không có niềm tin. Phải nhìn vào ấy, cái bối cảnh của chư Tăng bây giờ họ thấy mất niềm tin. Nhìn vào cái bối cảnh của Phật tử họ cũng mất niềm tin. Cho nên chúng ta phải làm thế nào đó để cho người dân họ có một cái nhìn thiện cảm vào đạo Phật của chúng ta, vào vị thầy giác ngộ giải thoát cho chúng sinh của chúng ta, đó là Đức Phật. Trách nhiệm của tăng ni, của Phật tử chúng ta là phải trước tiên là phải sửa mình, sau đó mới để tạo làm tấm gương cho mọi người soi vào, ít nhất là phải việc đạo đức. Còn về mặt trí tuệ á, thôi thì tùy duyên, anh có thể có kiến thức, học rộng biết nhiều, có khẩu á, có lợi khẩu, có biện tài, anh có thể lên tòa giảng thuyết pháp cho mọi người giáo hóa, giúp đỡ cho mọi người an thân tiến đạo càng tốt. Nếu không có đủ cái điều đó thì cái điều quan trọng nhất đối với người tu của chúng ta đó là phải đạo đức. Phẩm chất của một gì đu tu hành, phẩm chất oai nghi phép tắc của một người tu hành là phải có. Không có cái đó hỏng hết. Cho nên sư đi tu bây giờ nhiều những ngôi chùa, sư chửi dân, chửi vãi, cứ như mổ bò. Chửi cha, chửi mẹ, thề bồi rồi, thậm chí là gì là đánh đập đệ tử rồi, đánh đập gì các vãi, đủ các thứ bà rằng hết. Mà khiến cho gì, cách đây mấy hôm mà đệ tử con tôi nói rằng có một cái sư mà ở dưới Hưng Yên thì sao, sư Ni. dân người ta đuổi ra chùa, người ta phải làm cái bàn cái tế sống này, làm cái bàn tế sống người ta đuổi ra khỏi chùa. Mà đến cái mức độ như thế có nghĩa là gì? Là sư với dân với vãi. Ngày xưa các cụ nói sư với vãi như vải với nâu, nhưng mà sư với vãi với dân bây giờ đến rồi, dân họ phải làm cái bàn họ tế sống để họ đuổi ra khỏi chùa. Như vậy là xem xét lại vấn đề tư chất đạo đức của một vị tu sĩ xem. Tại làm sao mà để cho dân mấy năm trước họ đi đón mình về, nhưng mấy năm sau phải lập bàn tế sống của mình đi để tế sống mình để đuổi mình đi khỏi chùa. Đừng có để rồi, đừng có để nói rằng á dân là vô đạo. Dân vô đạo thì mình phải là người hướng dẫn cho dân có đạo chứ. Mình là thầy mà, bậc thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc thầy của trời người cơ mà. Người đệ tử xuất gia thọ đại giới. Tức là Đức Phật nói gì ạ? Đó là học để làm thầy. Chúng ta đi học, đi tu để học làm thầy, không chỉ con người mà thầy của cả trời cơ mà. Thế bây giờ mà mấy bà vãi và một nhúm dân ở trong thì trong một thôn, động đất cho nên nó tôn một xã thôi, anh chưa giao hóa được, vì chưa giao hóa được thì làm sao xứng được là gì ạ? Là gọi là thầy chùa, là bùa làng được. Nói dân vô đạo, phải xem xét lại mình có đạo hay chưa. Nếu mình chưa có đạo thì đừng có nói là dân vô đạo. Mình không tốt thì mình sống chưa chuẩn chỉ là một gì? Một đệ tử xuất gia, là người con Phật thì đương nhiên họ là người dân, họ là Phật tử. Bây giờ nó không như ngày xưa, họ không biết, không hiểu biết cái gì bảo nào người ta nghe thế, không phải. Bây giờ họ biết soi hết. Thầy mà gì nói không đúng, làm không đúng, họ kiến nghị ngay. Kiến nghị không được, báo không sửa, họ mời ra khỏi chùa ngay, họ đi đoán thầy khác. Vì quan điểm của Phật giáo miền Bắc chúng ta là đất vua chùa làng. Chùa là của gì? Của dân. Chứ không phải chùa của sư, không phải chùa của giáo hội đâu nhé. Nhưng giáo hội bây giờ chúng ta cứ bảo là chùa là của giáo hội. Thế họ bảo, họ hỏi lại một câu, khi chùa chúng tôi hỏng, giáo hội cho chúng tôi cái gì không? Tôi chả cho cái gì. Giỏi lắm, họ đến xin tổ tu sửa lại thì ký cho cái giấy là gì? Ban trị sự đồng ý, ban trị sự Phật giáo quận huyện thì đồng ý với chủ trương xin khôi phục lại hoặc là xin tu sửa lại chùa A, chùa B, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Các cơ quan chức năng của nhà nước mới gì? Mới cơ quan cuối cùng để cho nhân dân có quyền được xây chùa hay tu sửa, trùng tu lại ngôi chùa đó hay không, chứ không phải là giáo hội. Đấy, chỉ là giáo hội chỉ là một cái cơ quan ngành dọc quản lý về tôn giáo, gọi là đồng ý về chủ trương và gì kính đề nghị hay là kính chuyển các cơ quan chức năng xem xét, quan tâm tạo điều kiện giải quyết. Đó, thế thôi. Chứ anh không được là gì ghi vào đó gì đồng ý để cho gì tăng ni hay là cho tín đồ Phật tử và nhân dân chùa A chùa B kia là gì trùng tu và xây dựng lại chùa. Một ông trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, ông trưởng ban trị sự tỉnh nào đó mà ghi cái chữ là đồng ý để cho thì nhân dân A, chùa A, chùa B, Phật tử cho A, chùa B đó được phép thì trùng tu xây dựng lại chùa, chính quyền nó đập cho chết ngay, đập cho te tua ngay. Ông có quyền gì mà ông đồng ý? Ông chỉ là gì? Đồng ý về chủ trương chứ không được nói là đồng ý, mà đồng ý về chủ trương cho khôi phục, xây dựng lại hoặc là gì, hoặc là xây dựng cái ngôi chùa ấy để nhân dân tín đồ Phật tử ABB này, ABC này, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, vân vân. Và kính chuyển. Kính chuyển đó là kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết hay là quan tâm giúp đỡ đó, giải quyết cho gì cho nguyện vọng của nhân dân, của tín đồ Phật tử, của tăng ni vân 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 đó. Chúng ta thấy cho nên ở miền Bắc chúng ta quan điểm là đất vua chùa làng là như thế, giáo hội chúng ta chỉ là cái danh thôi, chỉ là cái danh. Chúng ta quản lý ngành dọc về tín ngưỡng, về tôn giáo của chúng ta thôi. Còn cái vấn đề cấp phép xây dựng là của nhà nước, pháp luật của Việt Nam mà quy định rõ rồi, không phải là của giáo hội mà là của nhà nước. Các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền, tu sửa nhỏ thì cấp huyện, tu sửa lớn thì cấp tỉnh. Nếu mà có di tích rồi là ít nhất phải là cấp tỉnh, mà di tích cấp cấp quốc gia là phải gì? Phải bộ văn hóa. Đấy, cấp đặc biệt đó, thì phải bộ văn hóa, thậm chí là còn phải thủ tướng nữa cơ. Đấy, nó thế, phân cấp hẳn hoi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng niềm tin đối với pháp môn, đối với các Phật tử chúng ta, nói thì dễ đấy, nhưng mà các cụ ngày xưa nói là giữ lễ thì mới khó, giữ lễ mới khó. Ở đây tổ nói này, tổ nói ở trong này á, cái đức tin này á mà không phải, cái đức tin mà sụp đổ á, thì cái hạnh giải thoát á sẽ không được thành, sẽ không thành. Rồi tổ nói đức tin này không phải là mê tín, có người bảo tin như thế là mê tín, tổ bảo là không phải, tin như vậy á không phải là mê tín, mà chính là gì? Lòng tin nương theo trí tuệ, là sự đặt chọn cái niềm tin của mình vào gì? Vào lời Phật, lời Bồ Tát, lời Tổ sư đã giáo hóa, đã chỉ dạy. Đó là niềm tin chân chính. Rồi tổ này nói tiếp gì? Tại sao đã nương theo trí tuệ rồi lại phải gì? Lại còn đặt chọn niềm tin vào lời dạy của những vị ấy, những bậc ấy là Phật, là Bồ Tát, là Tổ sư đấy. Tại sao nương theo trí tuệ rồi mà lại phải gì? Lại còn phải nương vào lời dạy của các vị ấy như Phật, Bồ Tát và Tổ sư để làm gì nữa? Có trí tuệ rồi thì tự mình đứng lên mà đi, đi bằng chính đôi chân của mình, tại sao mà còn phải khuyên dùng cái đức tin vào Phật, vào Bồ Tát, vào lời Tổ sư nữa? Ở đây tổ nói như thế này, bởi pháp môn tịnh độ thuộc về gì? Về pháp đại thừa. Pháp môn tịnh độ của chúng ta là thuộc về pháp đại thừa, thuộc về đại thừa pháp. Đó là đại pháp á, thì tất nhiên gì, nói rất nhiều về cảnh giới siêu việt khác thường. Tức là tổ nói là đã gọi là đại thừa pháp, tức là nói về cái cảnh giới siêu việt khác thường. Cho nên có những điều mà trí tuệ phàm phu của gì chúng ta không thể suy lượng được. Cái này là sự thật. Đây chính là sự thật của cái điều khác thường về Phật giáo đại thừa chúng ta. Phật nói về các pháp là siêu việt. Giống như khi xưa Đức Phật ở tại Pháp hội Linh Sơn, trên núi Linh Thiếu, trên Linh Thiếu Sơn. Trong thời Pháp thoại, Đức Phật cầm bông hoa sen lên, tất cả đại chúng không ai biết ý Phật hay là đang muốn nói cái gì. Ý Phật đang muốn nói cái gì hay là Phật sẽ nói cái gì không ai biết. Từ đầu cho đến gần cuối, duy nhất có tôn giả Ma Ca Diếp chúm chím mỉm cười. Sau khi thấy một vị đại đệ tử lớn của mình mỉm cười á, Đức Phật mới nói rằng á, ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem trao chuyển cho Ma Ca Diếp. Và mọi chúng đại chúng cũng chỉ biết là Đức Phật nói như vậy thôi, còn truyền pháp gì có ai thấy đâu. Tai nghe Đức Phật nói nhưng mắt không thấy Đức Phật gì, truyền cái gì. Và tuần sau này Đức Phật mới chuẩn bị nhập Niết Bàn, mới phó chúc và trao lại cho Ma Ca Diếp Y Bát, và trở thành vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Ấn Độ, và cũng là vị tổ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau này là Ma Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần cho đến tổ thứ 27 là ngài 27 là ngài Bát Nhã Đa La truyền cho tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà cái vị mà vị tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo cho ngài Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán truyền cho Đạo Tín truyền cho Hoàng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng sau này mới truyền cho gì? Mới truyền cho các đệ tử của mình. Bắt đầu từ đó, tông thiền phái, các tông thiền của Trung Quốc bắt đầu mới rầm rộ như là cây to đơm hoa kết trái vậy. Và thiền của Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng xuất phát từ cái nhánh ấy. Đó là từ bắt đầu xuất phát từ ngài Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là đệ tử của ngài Tam Tổ Tăng Sán. Nên gặp thời Trung Quốc loạn lạc, cho nên Tam Tổ Tăng Sán mới khuyên Tỳ Ni Đa Lưu Chi là nên sang An Nam để truyền đạo, tức là sang Việt Nam chúng ta đó để truyền đạo. và ngài sang để trụ ở tại cái chùa gọi là chùa Dâu ở dưới Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ đó, nơi mà cách đó mấy trăm năm có thiền sư Khâu Đà La từ Ấn Độ sang để truyền bá Phật pháp, xây dựng lên kinh đô Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở tại gì, ở tại trung tâm Phật giáo Ly Lâu đó. Thuận Thành Bắc Ninh ngày xưa, bây giờ hình như vẫn là Bắc Ninh thì phải, Bắc Ninh hay Bắc Giang, bây giờ hình vẫn Bắc Ninh, chùa Dâu, năm 544 sau công nguyên, thiền sư Tỳ Ni Đa Lâu Chi đi bộ từ Trung Quốc sang Việt Nam ở chùa Dâu truyền bá Phật giáo Thiền Tông, Thiền Tổ Sư, và đến mấy trăm năm sau, đến năm 820 thiền sư Vô Ngôn Thông lại tiếp tục truyền một cái tông phái nữa vào Việt Nam, trụ tại ở cái chùa Kiến Sơ, tức cái chùa ngay bên cạnh cái đền Đức Thánh Gióng, ngay bên cạnh Đức Thánh Gióng, và thành lập lên tông phái thứ hai. Đó cho nên chúng ta thấy Phật giáo cái sự truyền thừa nó có như vậy, xuất phát rồi là từ tổ Ma Ca Diếp tại hội Linh Sơn nhận cái tâm ấn của Đức Phật ở tại pháp hội ấy, tại cái buổi cái pháp hội mà Đức Phật dơ cành hoa sen ở tại pháp hội ấy. Rồi nữa chúng ta thấy, nếu mà bảo rằng á mắt thấy tai nghe mới tin, thì chúng ta thấy mọi người chỉ thấy mắt Đức Phật dơ gì bông hoa sen lên thôi, chẳng biết Đức Phật nói cái gì. Nhưng sau khi á Ma Ca Diếp tỏ rõ hết nguồn tâm giữa mình, tâm mình và tâm Phật là không hai không khác, giao hòa với nhau, thông suốt với nhau, không một chút ngăn che, không một chút chướng ngại giữa cái sự chứng ngộ và hiểu biết của Phật với sự chứng ngộ và hiểu biết của Ma Ca Diếp là đồng nhau không khác. Nhưng đó, Phật thì viên mãn cả công đức và trí tuệ cho nên gọi là Phật, còn Ma Ca Diếp thì mới gọi là tổ mà thôi. Rồi sau nữa ở đây thì ngài Hòa thượng Thiền Tâm lại nói gì? Lại khi xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa, có 5000 bậc đại đức thanh văn đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến gì ạ? Đến tứ quả A La Hán. Không tin tưởng lời Phật dạy, lui ra khỏi pháp tịch. À, chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn kinh như vậy. Khi Đức Phật thì nhận lời tôn giả Xá Lợi Phất thuyết kinh Pháp Hoa. Vì khi Đức Phật thì một hôm thuyết pháp xong, Đức Phật ngồi vào chính định. Đại chúng thấy Đức Phật ngồi vào chính định, tức đang ngồi thiền đó. Bây giờ các thầy hay tu thiền thì sẽ thấy đấy là thấy là Đức Phật ngồi thiền. Nhưng thực tế Đức Phật đang ở trong gì? Đang nhập ở trong chính định vô lượng nghĩa xứ. Và sau khi thấy Đức Phật ngồi thiền nhập định như vậy, Đức Phật hoan hỉ, mỉm cười và gì? Trên nhục kế và trên giữa chẳng mày, Đức Phật phóng ra gì? Vô lượng hào quang. Toàn bộ kim thân của ngài thì phóng ra vô lượng hào quang. Mỗi hào quang lại có gì? Có vô số các đức hóa Phật. Mỗi đức hóa Phật lại phóng ra vô lượng hào quang. Trên những hào quang ấy lại có các đức hóa Phật. Cứ tuần tự như thế, luân chuyển chiếu gì? Chiếu sáng khắp cả 10 phương thế giới. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy vậy rất là lạ, mới bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng Đức Thế Tôn muốn bạch hỏi Đức Thế Tôn, đó, vì sao có nhân duyên, có duyên lành ấy. Nhưng mà cũng Đức Phật đang nhập định cho nên nó không dám vào hỏi. Biết được tâm niệm của Xá Lợi Phất như vậy á, vì vậy mà Bồ Tát á, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mới vì muốn giải cái lòng cái nỗi nghi cho Xá Lợi Phất và đại chúng ở trong pháp hội ấy, cho nên mới bảo với Bồ Tát Di Lặc rằng á, ta thấy cái điểm lành này cũng giống như gì? Điểm lành xưa trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, thời ấy có Đức Phật như thế, Đức Phật ngồi vào chính định cũng như Đức Phật Thích Ca ngày hôm nay, và sau đó ngài thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ, và ngài thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa, nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ định và nói kinh Vô Lượng Nghĩa, sau đó ngài sẽ nói kinh Pháp Hoa. Nay thấy cái điểm lành ngày hôm nay chẳng khác gì tướng xưa. Thấy tướng lành ngày hôm nay chẳng khác gì điểm xưa. Cho nên tôi nghĩ rằng là Đức Phật sẽ thuyết kinh Pháp Hoa. Và quả đúng thực như vậy. Nghe Bồ Tát Di Lặc nói như vậy, nói là cái nhân lành ấy, Xá Lợi Phất gì sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính đi đến gì nhiếu Phật ba vòng, quỳ gối chắp tay thỉnh Đức Phật là gì, hãy vì chúng con mà giảng nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn. Đức Phật vẫn yên lặng không nhận lời. Xá Lợi Phất là tiếp tục gì thỉnh lần thứ hai, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn gì vì con và những vị đại A La Hán như con mà gì mà nói pháp, vì trong chúng hội này có rất nhớ gì rất nhiều những vị thì đại A La Hán lậu tận thì đã hết lòng từ vô lượng, muốn gì được nghe Đức Phật nói đại pháp lớn, mưa pháp vô lớn, thổi pháp loa lớn và đánh gì đánh chống pháp lớn, vân vân và vân vân. Đức Phật vẫn yên lặng nhận lời, vì phần nghĩ rằng là dấu cho gì có hàng hà sa số các vị A La Hán như Xá Lợi Phất cùng nhau nhóm họp lại, cùng nhau gì suy lường và cùng nhau tính toán cái trí tuệ và sự chứng ngộ của Phật cũng không thể biết được. Cho nên Xá Lợi Phất thỉnh lần thứ hai nói rằng bạch Đức Thế Tôn, hãy vì chúng con mà thuyết pháp lớn, vì những người như con ở trong chúng đây có rất nhiều. Phật nghĩ trong bụng là gì, là rất nhiều như các ông cũng không thể hiểu được pháp lớn của Phật, cho nên Phật vẫn không nói. Lần thứ ba quỳ gối chắp tay thưa thỉnh bạch Đức Thế Tôn, xin hãy thương tưởng tất cả chúng sinh gì ở khắp trong 10 phương thế giới, muốn dứt trừ gì những cái gai gì cái gai đâm ở trong mình, muốn dứt trừ gì cái tham sân si, cái cội nguồn gốc rễ đau khổ cho chúng sinh, để mà thuyết đại pháp. Vì tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong 10 phương thế giới mà thuyết đại pháp, vì muốn nối thịnh cái gì cái hạt giống của Phật ra mà thuyết pháp, vân vân. Cho nên Đức Phật mới hoan hỷ nhận lời. Sau khi Đức Phật nhận lời thuyết kinh thuyết đại thừa pháp một cái, tức là thuyết kinh Pháp Hoa, thì 5.000 người ở trong chúng đỉnh lễ Phật, lặng lẽ lui ra. Và Phật cũng gì, Phật biết là những cái hạng người ấy là hạng gì, nếu mà gọi là A La Hán á thì gọi là các vị A La Hán này chứng quả A La Hán, nhưng mà ở trong gọi là A La Hán nhưng mà không có cái tâm cầu đạo xuất thế, tức là thành Phật nữa, cho nên thôi các ông ấy thôi cho nó đi về, nó nghỉ ngơi đi cũng được. Hoặc là Phật thấy thì các vị ấy không đủ cái đức tin để tiến tới cái quả vị Phật, mà nghĩ rằng mình ở chứng quả vị A La Hán đã là nó tột cùng quả rồi, cho nên không cần gì phải tu thêm, không cần phải hành Bồ Tát đạo, không cần phải cứu độ chúng sinh nữa. Cho nên hàng ngày mình cứ đến giờ đi khất thực xong rồi ngồi thiền, ngồi trụ ở trong thiền để thọ hưởng pháp lạc, cho đến gì xả bỏ bao thân nhập niết bàn là được. Chúng sinh càng cường khó độ lắm, mình nói nó có nghe đâu. Đấy, nhìn Phật hết ngày này qua ngày nọ nói cũng có độ được mấy đâu. Các sư huynh sư đệ đây bao nhiêu người đi độ đấy cũng có được mấy đâu. Thôi, đối với chúng sinh nó càng cường khó độ như thế chả chơi nữa. Cứ đến bữa đi khất thực, và đến giờ thì hãy khất thực xong, ăn xong về lại đi vào trong rừng trong núi, hay là lên trên sang đằng sau tinh xá một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi thiền và nhập định cho đến sáng ngày hôm sau. Để ngồi suốt như vậy cho đến lúc nào cần đi dậy nghỉ ngơi tí thì dậy nghỉ ngơi tí, cần nghỉ ngơi tí nghỉ ngơi, không thì lại ngồi thiền chiêm ngưỡng ở trong pháp lạc, ngồi thiền để hưởng pháp lạc ở trong lúc thì mình ngồi thiền định như thế. Cho nên á, nay nghe nói đến gì, nói đến kinh Pháp Hoa, tức là Phật sẽ thọ ký cho các tỷ kheo thành Phật, các vị A La Hán thành Phật. Mà thành Phật chúng ta thấy sau này đúng Phật nói như vậy, các vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp đều phải trải qua 100.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, cúng dường các đức Phật khắp mười phương thế giới nó nữa mới được thành Phật. Pháp hiệu là gì, là gì, là gì đó, trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc sẽ thấy được. Như đức Phật ngài Tôn giả Xá Lợi Phất thì Phật Phật thọ ký cho thành hiệu, thành Phật hiệu là gì, là Hoa Quang Như Lai. Còn nó Đề Bà Đạt Đa làm việc cực ác như vậy, nhưng gần cuối kinh Phật cũng thọ ký cho thành Phật hiệu là gì, là Thiên Vương Như Lai. Chúng ta thấy cho nên ở đây tổ mới dẫn ra một cái đoạn là như trong kinh Pháp Hoa, khi xưa Phật ở trên núi Linh Sơn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức Thanh Văn, Thanh Văn tức là vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đó, đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn Nhẫn đến chứng được tứ quả A La Hán rồi, còn không tin Phật thì không tin vào lời Phật nói, còn gì, còn lễ Phật rồi rời ra khỏi pháp tịch, tức là ra khỏi hội trường đó, ra khỏi nhà pháp hội đó, đi khỏi cái nơi pháp tòa đó. Cho nên ở đây tổ mới nói đối với cảnh chính Đức Phật còn tại thế thân nói pháp, các vị thánh Thanh Văn kia đã có trí tuệ gì siêu thường, những vị chứng quả A La Hán là những vị gì có trí tuệ siêu vượt những người bình thường thế gian rồi. Những vị mà chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, Tức Đà Hàm, A Na Hàm cũng có trí tuệ và thần thông cũng khá khá siêu vượt những người bình thường thế gian chúng ta này rồi, nghe Phật nói về đại pháp ấy còn không tin, đứng dậy thì ra về. Và Đức Phật thì bảo với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng thôi, các ông không phải cản, cứ để cho những vị đi, cho đi hết đi, 5.000 người đi hết. Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất là bây giờ Như Lai sẽ vì các ông mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vô số kiếp trước, vô số các đức Phật quá khứ nói kinh Pháp Hoa cũng như thế, nay Như Lai cũng sẽ vì các ông mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế, như thế. Vì tất cả các ông ở đây toàn là những gì, những người hạt, ví như những hạt gì, hạt giống, hạt chắc, tinh trắng, đều có thể đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái, đem đến cái sự tốt đẹp cho đời. Cho nên Như Lai gì, vì các ông mà thuyết pháp. Ở đây tổ mới nói là đối với khi Đức Phật còn tại thế mà còn có hàng đệ tử không tin lời Phật dạy như thế, huống chi là gì, cái thời mạt pháp này. Cho nên cái thời nay chúng ta mới biết rằng có người ở đây tổ mới nói là cho nên trong kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội. Đó, trong kinh Pháp Hoa cũng như nhiều kinh điển Đại Thừa, Phật dạy các đệ tử của mình là sau này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, các ông phải chớ chỗ nào các ông cũng đem kinh Đại Thừa để nói với họ, vì nói họ không đủ đức tin, không đủ niềm tin đó, họ chê bai, họ phỉ báng thì họ đọa lạc, khiến cho bị đọa lạc, bị chịu cái quả báo xấu ác là phỉ báng chính pháp của Như Lai á, thì cái tội đó là còn khổ hơn. Vì vậy mà ai các ông phải quán xét cái nhân duyên của họ đáng nghe được, đáng được nghe và nghe có thể tin nhận được thì mới nói, bằng không thì đừng có nói. Đến khi Pháp Đại Thừa được truyền lan rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật khi nghiên cứu về các loại kinh này, tức là các kinh Đại Thừa đó, trong đó có kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân đó, chỗ nào dùng trí tuệ hiểu được cố nhiên là tốt. Tức là tất cả đối với các kinh Đại Thừa, Phật dạy là nếu hiểu được bằng trí tuệ á, mà hiểu thì là cố nhiên là tốt, tức là gì, là nếu hiểu được thì rất tốt rồi. Còn nếu không hiểu được, chỗ nào không hiểu được á, suy nghĩ mà không thấu triệt rồi đó, không trọn vẹn được á, thì tốt nhất là gì, giữ trọn cái niềm tin, đó là lời Phật dạy. Nay chúng ta chưa hiểu thì học dần tu mãi chúng ta cũng sẽ hiểu. Giống như đứa trẻ á, nó học lớp 3 nó chỉ giải được bài toán lớp 1, lớp 2, lớp 3 thôi. Bây giờ đưa cho nó cái bài toán khó lớp 10 á, nó chịu, nó không thể giải được, không biết thế nào là căn, không biết thế nào là gì, là delta, không biết thế nào là cái gì 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 đó, đúng không? Đó thì đấy, Nhưng nó bảo là thôi làm gì mà giải được, cái bài toán này không có ai giải được, và nó không học nữa, nó bỏ học. Thì chúng ta biết nếu mà cái đứa trẻ học lớp 3 đưa cho nó bài toán lớp 10 nó bảo không học nữa, vì bài toán này không bao giờ giải được, không thể giải được và không bao giờ giải được, không đi học nữa. Thì chúng ta biết đứa trẻ bỏ học từ năm lớp 3 thì nó cũng sẽ muôn suốt cuộc đời còn lại nó cũng chỉ là người gì, lớn lên phần lớn nó chỉ làm người đi làm thuê mà thôi. À, giống như tôi bây giờ lại đi làm thuê đây này. Các vị biết tôi làm đi làm thuê ai? Đang làm thuê Phật đó. Phật trả cho tôi một ngày là 3 bữa cơm. À, thì bây giờ thấy ăn 3 bữa là hơi nhiều, công mình bỏ ra quá ít, cho nên dần dần tới đây đang tập dần rồi thôi ăn lại 2 bữa thôi. Ngày xưa đi học thì ăn có 1 bữa, xong rồi á ra quán xứ thì học trung cấp thì ngày ăn 1 bữa, lên học học viện nữa thì tăng lên 1 bữa nữa, vì nhận thêm cái chùa này phải đi lại nó xa cho nên nó vất vả, thêm 1 bữa nữa. Sau này đi học nhận thêm chùa Trảng Viên thì làm thêm 1 bữa nữa là gì, cả 3 bữa, tệ quá đi thôi. Tu hành càng ngày càng tệ chứ không phải càng ngày càng tiến bộ. Bây giờ thì thôi, thấy nhận được biết mình tệ quá thì dần dần ít nhất trong các khóa tu á, khóa chuyên tu của chúng ta thì ngày 2 bữa, Phật tử 2 bữa, thầy cũng 2 bữa, tất cả tăng ni trong chùa đều 2 bữa, có đói ráng mà chịu lấy, nhẫn lấy tí. Rồi dần dần làm sao cũng phải trở lại ít nhất là ngày cũng 2 bữa thôi, quá ngọ thì không ăn, để cho cái tâm của mình, cái thân của mình nó nhẹ nhàng, tâm của mình nó trụ vào trong chính pháp một tí, không có rong ruổi bên ngoài. Tới khi nhắm mắt xuôi tay thả bỏ vào thân, không biết cái đường nào mình đi thì chết. Thức tùy theo nghiệp, Diêm Vương yêu đầu ngục tốt nó đến nó lôi sành sạch đi, nó bảo là ông còn nợ Phật, còn nợ chúng sinh á, còn nợ tín đồ Phật tử á, thì mình chết toi luôn. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, tổ nói rằng cái chỗ nào mà đối với pháp thuần thâm vi diệu của Phật mình hiểu được á thì tốt thì quý, mà không hiểu được á thì tốt nhất là cứ giữ đi, giữ chọn cái niềm tin vào Đức Như Lai, lời dạy Đức Như Lai là không có sai, không có vọng ngữ, không có lừa gạt chúng ta. Đó, nhớ cái điều đó thì chúng ta thì tu tập sẽ dần dần sẽ tiến lên thôi. Thôi hôm nay thì chúng ta tạm học đến đây, thì ngày mai thì chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.